Kính chào kính thưa thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 30 tháng 9 năm 2015. Trước hết là tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Đức Giáo Hoàng dịu giọng về chủ nghĩa tư bản trong chuyến thăm Mỹ. Trước khi Đức Giáo Hoàng đến Mỹ, một số nhà phân tích dự liệu sẽ có một sự bùng nổ trong chính trường và dư luận Mỹ vì sự kết hợp hoàn hảo của hai yếu tố. Yếu tố số 1 là Đức Giáo Hoàng Francisco từng nổi tiếng với phát biểu cho rằng chủ nghĩa tư bản là trung tâm mọi vấn đề bất bình đẳng cội rễ của các căn bệnh xã hội. Hai là nước Mỹ là một cường quốc thống lĩnh về kinh tế thị trường. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco đến Mỹ sẽ là cơ hội hội tụ đủ hai yếu tố gây ra xung đột. Tuy nhiên, những bài phát biểu của vị đứng đầu giáo hội công giáo, trong đó có bài phát biểu của Quốc hội Mỹ, không những không gây ra xung đột mà còn đem lại kết quả ngược lại. Một số nhà phân tích nói ngôn ngữ mềm mỏng của Đức Giáo Hoàng Francisco có tác dụng cân bằng giữa vấn đề tôn trọng nước Mỹ chủ nhà và điều mà ngài xem là mối nguy của chủ nghĩa tiêu thụ quá đáng. Ông Maria Tupi, nhà phân tích chính sách cấp cao của Viện Cato, nói ngài chắc chắn sẽ phát biểu chống chủ nghĩa tư bản nhiều hơn trong những chuyến đi khác đến châu Mỹ Latin và các nơi khác. Nhưng ở đây, tại Hoa Kỳ, ngài rõ ràng là đã dịu giọng xuống, đặc biệt là tại Quốc hội. Đó giống như là một vị giáo hoàng khác vậy. Nhưng Giám mục Nguyễn Thái Hà ở Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa Bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, mỗi lần thì Đức Giáo Hoàng có những đề tài riêng, như lần này ngài nói về môi sinh, về gia đình, thành thử đâu phải bài nào cũng nói về chủ nghĩa tư bản. Trước đây ngài đã nói về vấn đề đó nhiều rồi. Mặc dù được cho là đã dịu giọng hơn, nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco đã không hoàn toàn bỏ quên những vấn đề kinh tế trong chuyến thăm Mỹ của ngài. Trong bài phát biểu đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đức Giáo Hoàng đã chỉ trích sự ích kỷ và ham muốn quyền lực và của cải vật chất vô hạn dẫn đến việc lạm dụng tài nguyên thiên nhiên và loại trừ người nghèo và người yếu thế. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ một ngày trước đó, Đức Giáo Hoàng Francisco liên tục lặp lại từ công ích trong mặt ép và nhắc là các nhà lập pháp Mỹ về trách nhiệm không chỉ là bảo vệ quyền tự do cá nhân mà còn phải để ý đến những người bị thiệt thòi. Nhà phân tích TV nói ông ngạc nhiên một cách phấn khởi vì sự thiếu vắng những lời đã chỉ trích chủ nghĩa tư bản mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng. Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết không phải lúc nào Đức Giáo Hoàng cũng nói nguyên văn bài phát biểu đã soạn. Hoa Kỳ là quốc gia thứ 15 mà Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm trong hơn 2 năm trở thành giáo hoàng. Những điểm ưu tiên đã thể hiện rõ quan điểm đến gần những người bị gạt ra ngoài lời xã hội trong khẩu hiệu cảm thương và lựa chọn của ngài. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng ở nước Mỹ thì Đức Dalai Lama của Phật giáo cũng có mặt ở Mỹ nhưng mà là đi khám bệnh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đức Dalai Lama khám bệnh ở Mỹ. Phát ngôn viên Mayo xác nhận Đức Dalai Lama đã kiểm tra tổng quát hôm Chủ nhật và không cho biết thêm chi tiết. Khám bệnh ở phòng khám bệnh Mayo tại thành phố Rochester, bang Minnesota. Đức Dalai Lama thường xuyên đến Rochester để khám bệnh. Phòng khám Mayo tuần trước xác nhận lần khám tổng quát hàng năm gần đây nhất của ngài, nhưng như thường lệ không cho biết các chi tiết cụ thể. Hôm thứ Sáu, văn phòng Đức Dalai Lama cho biết trong một thông báo trên website rằng ông đã hủy bỏ các kế hoạch xuất hiện của ông ở Mỹ cho tháng tiếp theo, sau khi các bác sĩ khuyên ông nên nghỉ ngơi trong vài tuần tới, nhưng thông báo không cho biết thêm chi tiết về tình trạng của Đức Dalai Lama cũng như không có tin tức cập nhật vào thứ Hai. Đức Dalai Lama đang sống lưu vong ở Ấn Độ. Trong những buổi xuất hiện bị hủy bỏ của Đức Dalai Lama là chuyến thăm dự kiến đến trường Đại học Colorado ở Boulder, cũng như xuất hiện ở thành phố Salt Lake City và Philadelphia. Đợt khám bệnh của Đức Dalai Lama diễn ra vào lúc Đức Giáo Hoàng Francisco khép lại chuyến thăm đầu tiên đến Mỹ trong 5 ngày, và vào lúc các nguyên thủ quốc gia, các nhà ngoại giao đang tham dự hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro gặp gỡ ở New York. Chúng ta nhớ rằng hai nước đã chấm dứt cái tình hình thù địch sau xong trên hơn 50 năm. Bây giờ gặp nhau đây là lần, hình như là lần thứ hai. Và cuộc gặp gỡ bắt đầu một cách thân thiện với hai việc hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau. Ông Castro có vóc dáng thấp bé. Ông đã cười và nhận xét về chiều cao của Tổng thống Mỹ. Tòa Bạch Ốc cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những biến tiến bộ ngoại giao gần đây và những bước mà mỗi nước có thể làm để tăng cường hợp tác song phương. Dù Mỹ và Cuba đã mở lại đại sứ quán ở thủ đô của nhau, quan hệ thương mại đầy đủ vẫn chưa được khôi phục. Trong cuộc gặp gỡ, Tổng thống Obama nhấn mạnh những thay đổi về quy định của Mỹ mà sẽ cho phép thêm nhiều người Mỹ du hành tới và làm ăn với Cuba, đồng thời giúp cải thiện cuộc sống của người dân Cuba. Ông Obama cũng thảo luận về chuyến thăm gần đây của Đức Giáo Hoàng Francisco tới cả hai nước họ. Đây là lần thứ hai hai nhà lãnh đạo này hội kiến. Họ gặp nhau lần đầu vào tháng 4 tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại thành phố Panama của nước Panama. Tuần này có nhiều chuyển động về ngoại giao rất là lạ, theo cái hướng mà bênh vực những nước nhỏ yếu. Bản tin ngày hôm nay của Đài RTI Pháp, thượng cờ Palestine tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Chúng ta nhớ rằng Palestine chưa được nhìn nhận là một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, mà vận động mãi chỉ được nhìn nhận là nhà cầm quyền Palestine. Và bây giờ được vận động là được treo cờ Liên Hợp Quốc chứ chưa phải là thành viên. Hôm nay 30 tháng 9, 2015, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau đó cờ của Palestine chính thức được kéo lên trước trụ sở Liên Hợp Quốc. Động thái mang đầy tính hiếu biểu tượng này không che giấu được sự bất lực của Liên Hợp Quốc trước cuộc xung đột Palestine-Israel. Phía Palestine chỉ cho rằng việc thượng cờ tại Liên Hợp Quốc là một giai đoạn mới hướng tới việc quốc tế thừa nhận một nhà nước Palestine. Thế nhưng, 8 nước, trong đó có Hoa Kỳ, Canada và Úc đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết cho phép kéo cờ Palestine trước trụ sở của Liên Hợp Quốc. Giờ đến tình hình châu Âu, vấn đề di dân tị nạn. RFI Pháp ngày hôm nay cho biết Liên Hợp Quốc tìm giải pháp cho khủng hoảng tị nạn tại châu Âu. Hôm nay 30 tháng 9, 2015, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tổ chức một hội nghị về di cư với hy vọng các nước châu Âu nỗ lực nhiều hơn để hỗ trợ hàng trăm nghìn người tị nạn, nhất là từ Syria, đang đổ về lục địa này. Việc chia sẻ phần gánh vác cách thức ứng xử trước làn sóng nhập cư ồ ạt từ châu Phi và Trung Cận Đông là những vấn đề gây bất đồng lớn. Chính quyền Hungary đứng trước áp lực chỉ trích nặng nề sau khi có nhiều biện pháp dùng sức mạnh đối với người tị nạn dọc theo biên giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hy vọng các nước châu Âu nỗ lực nhiều hơn. Ông lên án hành động dùng vòi rồng và hơi cay chống lại người tị nạn của chính quyền Hungary. Thủ tướng Hungary là Viktor Orbán dự kiến có bài phát biểu trước đại hội đồng, không có ý định thay đổi lập trường cứng rắn. Hôm 28 tháng 9, Tổng thống Mỹ đã lên án các quốc gia xây dựng tường rào để ngăn cản người tị nạn, một chỉ trích trực tiếp nhắm vào Hungary. Hôm nay Budapest phản công lại bằng cách đẩy ngược trách nhiệm lại cho Hoa Kỳ khi đề nghị lập định mức phân bổ toàn cầu về số lượng người tị nạn cần đón tiếp, như tuyên bố của Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó. Và kết quả là 7 nước tiên tiến G7 và các nước vùng vịnh trợ giúp 1 tỷ 8 đô la. Cho đến nay gần 515.000 người liều mình vượt địa trung hải, trong đó có 3.000 người thiệt mạng trên bãi biển. Và Bộ trưởng Nội vụ Slovenia dự báo trong trường hợp biên giới Croatia-Hungary bị đóng, sẽ lập một hành lang để nhanh chóng đưa người tị nạn sang Áo và Đức. Tuy nhiên, giới chức Slovenia lo ngại nước này sẽ quá tải nếu phải tiếp nhận khoảng 10.000 người quá cảnh mỗi ngày. Song song với hội nghị nói trên, nhóm G7 và các nước vùng vịnh cam kết giúp thêm 1 tỷ 8 đô la cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc giúp người Syria. Đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có, Liên Hiệp Quốc đề nghị tăng tổng số tiền cứu trợ lên 20 tỷ đô la, cao gấp 6 lần so với cách nay 10 năm. Cho đến hiện tại, Liên Hợp Quốc mới nhận được 1/3 số tiền cần để giúp người tị nạn Syria và một nửa số tiền giúp Iraq, Nam Sudan và Yemen. Cũng là về vấn đề tị nạn thì nước Đức là nơi mà người ta mong muốn đến nhất. Thì bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Berlin thắt chặt các điều kiện tị nạn tại Đức. Sau khi được rộng rãi đón hơn 200.000 người xin tị nạn hôm 29 tháng 9 năm 2015, chính phủ Đức đã thông qua một dự luật nhằm đối phó với làn sóng người tị nạn tiếp tục đổ vào Đức này. Các biện pháp bổ sung một mặt giúp đỡ việc tiếp đón những người xin tị nạn đã vào Đức, mặt khác thắt chặt các quy định về quyền di trú tại Đức nhằm ngăn chặn làn sóng di dân mới. Công dân các nước vùng Ban Căng bị loại khỏi diện xin tị nạn. Và sang đến tình trạng khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Anh hoan nghênh biện pháp trừng phạt bốn phần tử thánh chiến. Các giới chức Anh hoan nghênh một quyết định của Liên Hiệp Quốc ghi tên bốn phần tử thánh chiến người Anh đang chiến đấu ở Syria vào danh sách những người bị trừng phạt. Phủ Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay nói rằng hành động đó đánh đi một thông điệp rõ rệt có thể răn đe những người khác du hành sang Syria để tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chính phủ Anh đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc ghi tên bốn chiến binh liên hệ trên danh sách những kẻ bị trừng phạt. Đây là lần đầu tiên tính từ năm 2006, Anh Quốc đã yêu cầu như vậy. Liên Hiệp Quốc đã hành động đêm hôm qua và ghi tên là Aksa Mahmoud là một, Nasser Ame Mutana là hai, Omar Ali Hussein là ba, và Sally Ann Francis Jones trên là bốn trên danh sách này. Các giới chức Anh nói rằng việc bị xếp loại như thế có nghĩa là bốn người đó sẽ phải đối mặt với tình trạng tài sản bị phong tỏa trên toàn cầu và bị cấm du hành, tức là ở luôn chỗ đó, chiến đấu luôn cho tới chết rồi, không có con ngoái gì được nữa. Cũng về vấn đề khủng bố, bây giờ khủng bố càng ngày càng trở nên một vấn đề toàn cầu mà cả thế giới phải thò tay vào chứ không có ai đứng ngoài được. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Obama chống IS, tức là nhà nước Hồi giáo, không dễ, cần có thời gian. Và ông Obama nói rằng muốn giải quyết vấn đề này thì nó có những nguyên nhân gốc rễ sâu xa của chủ nghĩa cực đoan cho nên lâu lắm. Và loài người sở dĩ mà không giải quyết cái này ngay được là vì cái động lực làm cho nhà nước Hồi giáo nó còn sống được là vì ở trên thế giới ngày nay vẫn còn những khu vực có bị quản trị yếu kém, có nội chiến hay xung đột giáo phái. Để chiến đấu chống lại nhóm cực đoan này ở Syria, Obama hôm qua lập lại lời kêu gọi một quá trình chuyển tiếp chính trị thoát ra khỏi thể chế của Tổng thống Bashar al-Assad. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh nguyên văn: Tại Syria, như tôi đã trình bày hôm qua, tôi tin là đánh bại nhà nước Hồi giáo đòi hỏi cần phải có một nhà để đánh bại. Tôi tin là phải có một nhà lãnh đạo mới và một chính phủ bao gồm hợp nhất người dân Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố. Đây là một quá trình phức tạp. Tổng thống nhắc lại là Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với các nước như Iran và Nga để đảm bảo cho một quá trình chuyển tiếp chính trị và đánh bại nhà nước Hồi giáo. Chuyên gia phân tích David Gartenstein-Ross cho rằng tình hình hiện nay đang càng ngày càng trở nên phức tạp. Mỹ đang dẫn đầu chiến dịch không kích. Chiến dịch trên bộ rõ ràng đang do Iran dẫn đầu và không phối hợp với Hoa Kỳ. Và bây giờ Nga đang dẫn đầu nỗ lực củng cố cho chế độ Assad tại Syria. Chiến tranh Tây Ba ta bạn thuộc quay tít vốn không phải là một mục tiêu của Mỹ. Có nhiều tham dự viên trong quán cờ, điều này sẽ mang lại một tình huống rất bất ổn. Tổng thống Obama kết thúc bài diễn văn tại thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo chống lại nhà nước Hồi giáo và chủ nghĩa cực đoan bạo lực với lời kêu gọi các nước xây dựng đối tác thực thụ với các cộng đồng Hồi giáo dựa trên sự tin tưởng và hợp tác để ngăn chặn xu hướng cực đoan hóa. Bây giờ trong cái cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo này, anh Putin và anh Nga bỗng đưa ra một cái sáng kiến rất là ngộ nghĩnh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Đài Loan, ông Obama và Putin tìm cách thoát khỏi chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh gì? Obama có coi Putin là đối thủ đó, chỉ nói là một thế lực vùng thôi. Và bây giờ là anh Nga đang gạ rằng cái chống nhà nước Hồi giáo này là để cho anh ấy giúp Syria là bởi vì cuộc chiến tại Ba, Syria thì không được Tây phương ủng hộ nhưng mà được Nga ủng hộ, thì là kẻ đối thủ của nhà nước Hồi giáo. Mà nhà nước Hồi, mà cái những nhóm nổi dậy chống ông Assad của Syria lại cũng lại phải đánh nhau luôn cả với bọn nhà nước Hồi giáo nữa, thành ra cuộc chiến Tây Ba nó lộn xộn. Bây giờ anh Nga anh đề nghị rằng thì ngưng cái, để anh phụ trách cái Assad để đánh nhà nước Hồi giáo, và là vấn đề nó sơ sinh tưởng là giản dị mà chắc rất là gì chắc rồi. Và nhà báo Tây thì nói là Putin phân chia lại ván bài ở Trung Đông. Libera xem trại mật tự trang nhất về diễn văn của Putin nhấn mạnh là Putin đặt Basha trở lại vị trí trọng tâm trong ván bài Syria. Thì Basha tức là cái chắc cái đảng của ông Assad. Ở trang sự kiện bên trong, Libera chúng nhìn thấy là Nga đang phân chia lại vai trò, các vai trò ở Syria. Theo tờ báo thì Nga lợi dụng tình thế lộn xộn của phương Tây đang tạo cho mình một thế đứng then chốt và củng cố Basha al-Assad. Libera xem điểm lại thế đứng của các tác nhân chính trên hồ sơ Syria. Putin ra khỏi thế cô lập và bước vào vòng trung tâm của trò chơi, trong khi Obama buộc phải thỏa hiệp. Tổng thống Iran Rouhani cương quyết ủng hộ Damas, quốc vương Ả Rập Xê Út Salman thì chơi trên cả hai chiếu, chống Damas và cũng chống cả tổ chức nhà nước Hồi giáo. Đây, cuộc chiến nó lung tung thiệt. Đối với Ả Rập Xê Út thì Al-Assad phải ra đi, nhưng quốc gia này sẽ không đưa quân trên bộ vào Syria. Riêng nước Pháp thì Liberation cũng như đồng nghiệp Le Monde được ghi nhận là khi cho oanh kích ở Syria chủ nhật, Tổng thống Pháp muốn Paris trở lại vị trí trung tâm trong bắt cờ Syria. Đối với Le Monde thì Paris với cuộc oanh kích nói trên muốn khẳng định chỗ đứng của mình trên mặt trận Syria. Cho dù các tít lớn mở đầu bản tin hôm nay không trùng hợp, như Liberation nêu bật khám phá mới là nước vẫn chảy trên sao Hỏa, tức là có khả năng có cuộc sống, nhại tiếng nước rơi và câu hỏi bóc 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 có ai không? Mấy anh chuyên ngôn viên này. Các báo này tiếp tục xoay quanh hai chủ đề: phát biểu các nguyên thủ Pháp, Mỹ, Nga tại Hội đồng Liên Hợp Quốc liên quan đến Syria và kết quả bầu cử ở địa phương Catalonia, Tây Ban Nha với thắng lợi của phe chủ trương độc lập. Bây giờ Putin không phải là nói mà làm liền. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Nga sẽ triển khai quân đội tại Syria. Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga vừa nhất trí chuẩn thuận việc triển khai binh lính tại Syria, mở được cho việc tiến hành các cuộc không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Nay Tổng thống Putin được quyền triển khai các lực lượng quân sự của Nga tại Syria. Sẽ không có các chiến dịch trên mặt đất tại Syria, thay vào đó Nga sẽ sử dụng chiến đấu cơ để tấn công các mục tiêu khủng bố theo yêu cầu của chính phủ Syria. Khác với liên quân cho Hoa Kỳ dẫn đầu vốn ném bom vào các nhóm dân quân ở Syria, Nga được giới chức Syria đề nghị, cho nên hoạt động của Nga là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông Ivanov nói, là một phát ngôn viên đó, chiến dịch ném bom sẽ được hạn chế về mặt thời gian, tuy không nêu rõ hạn chót cho hoạt động này là lúc nào. Hồi trong tuần, Tổng thống Putin đã kêu gọi thành lập một liên minh chống khủng bố rộng khắp. Ông nói tại Liên Hợp Quốc rằng liên minh này cần phải tương tự như liên minh chống lại Hitler hồi đại chiến thế giới thứ hai. Một liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào IS tại Syria và Iraq từ hơn một năm qua, nhưng mà Nga bảo rằng ông đánh vào Syria mà không có chính phủ hợp pháp của Syria, tức là ông bất hợp pháp, và nó nói là tôi mới là bất hợp pháp đó. Thì bây giờ anh Putin đang tranh giành cái quyền lợi, cái vai trò là đánh Syria. Nhưng mà anh Pháp thì anh không đồng ý, anh Nga thì nói là phải lờ cái vụ chốt thuế Assad đi, mà Mỹ có lẽ là cũng phải lờ theo ý của Nga để cho nó đỡ gánh nặng, nhưng mà Pháp thì lại không chịu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Pháp chính thức mở điều tra chế độ Assad vì những tội ác chiến tranh. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin tư pháp hôm nay cho biết một cuộc điều tra hình sự về các tội ác chống nhân loại đã được mở ra tại Pháp nhằm vào chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad vì những tội ác phạm tại Syria từ năm 2011 đến năm 2013. Cuộc điều tra dựa chủ yếu trên những nhân chứng có tên là Caesar. Một nhân chứng bí danh là Caesar, một cựu nhân viên nhiếp ảnh của lực lượng quân cảnh Syria. Sau khi bỏ chạy khỏi đất nước, nhân chứng đã mang theo 55.000 bức ảnh ghi lại cảnh tượng những người bị tra tấn một cách man rợ. Bộ Ngoại giao Pháp đã thông báo sự việc trên cho ông trưởng lý Paris, và đến nay Viện Công tố Paris đã quyết định mở điều tra nhắm vào chế độ Bashar al-Assad vì những tội ác chống lại nhân loại. Thông báo mở điều tra của Tư pháp Pháp đưa ra đúng vào lúc hồ sơ khủng hoảng Syria đang là trọng tâm của khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang có mặt tại New York. Hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kêu gọi Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Ủy ban Điều tra Quốc tế về Syria, phải quyết tâm hơn nữa theo đuổi các cuộc điều tra. Các nhân viên điều tra của cơ quan trung tâm về các tội ác chống nhân loại, diệt chủng và tội ác chiến tranh được giao nhiệm vụ điều tra. Bắt bỏ tù người ta mà tra tấn cũng có bị đấy nha. Không nhớ gì làm lạ là Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải điếu cày. Đang chuẩn bị hồ sơ đưa bọn Việt Nam Cộng sản ra tòa về cái tội ác chống nhân loại. Ngay sau khi là đưa ra cái nước một chiều cái nước cờ mới thì Nga hoạt động liền. Bản tin ABC ngày hôm nay, Nga nhanh chóng oanh kích Syria. Ở Syria, vài giờ sau khi Thượng viện Nga chuẩn thuận việc triển khai hoạt động quân sự tại Syria hôm 30 tháng 9, không quân Nga đã oanh kích gần Homs và lập tức bị Mỹ phản đối. Mỹ nói rằng thì xung quanh cái thành phố Homs nó không phải là lực lượng của nhà nước Hồi giáo mà khủng bố, mà là quân nổi dậy chống lại Assad. Anh viện trớ là anh giúp chính phủ Assad chống nhà nước Hồi giáo, mà anh đi đánh cái đám mà ly khai nổi dậy. Phía Hoa Kỳ cho rằng khu vực ngoại vi hôm không phải là vùng do nhà nước Hồi giáo kiểm soát, mà là khu vực quân đội đối lập với chế độ Assad làm chủ. Các nhân chứng tại chỗ cho báo chí quốc tế hay họ thấy nhiều phi cơ bay từ vùng biển vào và bắn phá. Phe đối lập Syria cho hay có ít nhất 24 người bị thiệt mạng trong đợt đoàn kết hôm nay của không quân Nga ở Latamina và Tanbise. Bây giờ là Nga nhà chạy chơi cái trò ăn dao nữa. Trang tin RT của Nga nói sẽ không có các chiến dịch trên mặt đất tại Syria. Thay vào đó, Nga sẽ sử dụng chiến đấu cơ để tấn công các mục tiêu khủng bố theo yêu cầu của chính phủ Syria. Nhưng các kênh truyền hình tiếng Ả Rập đã đăng hình xe bọc thép Nga cung cấp cho quân đội Syria. Khác với Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu vốn ném bom vào các nhóm dân quân ở Syria, Nga được giới chức Syria đề nghị cho nên hoạt động của Nga là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế. Nó nhận ra người ta đã đánh cái phe đối lập nổi dậy chứ không đánh cái phe nhà nước Hồi giáo. Nga nói chiến dịch ném bom sẽ được hạn chế về mặt thời gian, tuy không nêu rõ hạn chót của hoạt động này là lúc nào. Hồi trong tuần, Tổng thống Putin đã kêu gọi thành lập liên minh chống khủng bố rộng khắp. Ông nói tại Liên Hợp Quốc rằng liên minh này cần phải tương tự như liên minh chống Hitler hồi đại chiến thế giới thứ hai. Trong khi anh đưa những nước cờ đó để che khuất cái vụ mà anh gây rối rắm và anh đòi lại được Crimea, bây giờ anh gây rối loạn ở Ukraine. Bây giờ anh chối là không có quân tình nguyện của anh sang Ukraine, và bên chính quyền hợp pháp của Ukraine bắt được 2 lính Nga. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, 2 lính Nga ra hầu tòa ở Ukraine. 2 người đàn ông được mô tả là lính đặc nhiệm Nga đã ra hầu tòa tại Kiev với các cáo buộc gây chiến với binh lính Ukraine. 2 người này có tên là Yevgeny Yerofeyev và Alexander Alexandrov, bị cho là sĩ quan thuộc lực lượng tình báo quân sự ở nước ngoài của Nga, viết tắt là GRU, và bị bắt hồi tháng 5 trong cuộc giao tranh ở phía đông Ukraine. Nga nói rằng không phải là các quân nhân vào thời điểm bị bắt. Đấy, giải ngũ rồi thì chi nguồn quân thì cũng như công an đi đánh ra, nó gọi là quần chúng tự phát, giả rằng có nổ cộng sản cho nó giống nhau thế. Bên công tố muốn ra chung thân và phiên xử đã giải hoãn lại. Tại sao hoãn? 2 bị cáo bác bỏ cáo buộc khủng bố. phiên chiều hôm thứ ba trùng hợp với việc nối là một phiên tòa miền Nam, nó bên Nga nó đưa một người nhà báo ra xử về cái tôi nó vui cho cái tội gì đó ở biên giới đó, nó tại sao nó bắt cóc nó đem về, bây giờ chắc là nó xin hoãn phiên tòa để nó đổi bắt cóc cả viên phi công quân đội Ukraine Nora xong rồi bị cáo buộc liên quan tới cái chết của hai phóng viên Nga. Bà nói à, bà này là bà người đàn bà. Bà nói bà bị các phiến quân bắt trước khi các phóng viên bị giết chết trong một vụ nã pháo cối và sau đó đã bị đưa lậu qua biên giới vào Nga một cách bất hợp pháp. Quan chức Nga thì nói là bà tự vượt qua đường biên, giả dạng là người tị nạn. Vụ bắt giữ hồi tháng 5 là một thành công to, vụ bắt giữ hai cái kia đó là một thành công to lớn của các lực lượng Ukraine, vốn từ lâu đã cho rằng có các lực lượng đặc biệt của Nga tham gia trong vai trò chủ chốt trong chiến dịch quân sự của các phiến quân thân Nga. Trong lúc Ukraine và phương Tây nói rằng có những bằng chứng rõ ràng cho thấy có sự hỗ trợ của quân đội Nga, thì chính quyền Moscow nói chỉ có các tình nguyện viên tham gia hàng ngũ, những người muốn ly khai ở miền đông Ukraine. Và hai cái anh này nó khai sao? Một cái ông Nga, nhưng mà đây người ta có bằng cỡ, một trong những người bị bắt đã xuất hiện trong một đoạn video chưa được kiểm chứng hồi tháng 5, theo đó nói ông này đến từ thành phố miền trung của nước Nga là Togliatti, nơi đóng quân của một đơn vị tình báo quân đội tinh nhuệ. Bây giờ đến Israel với lại khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Israel bắt 7 nghi can trong vụ bạo động ở Jerusalem. Cảnh sát Israel cho hay họ bắt giữ 7 người Palestine bị tình nghi có tham gia vụ bạo động tại một trong các địa điểm linh thiêng nhất của thành phố Jerusalem vào ngày hôm trước. Người phát ngôn Luba Samri hôm nay nói rằng các nghi can có liên can tới các vụ bạo loạn, trong đó người Palestine chiếm cứ và phong tỏa một đền thờ ở địa điểm này, rồi sau đó ném bom xăng và ném đá vào cảnh sát ở bên ngoài trong một lễ hội quan trọng của Do Thái giáo. Khu vực ngôi đền tọa lạc trên một ngọn đồi ở cổ thành Jerusalem là một điểm thông nóng thường xuyên. Số phận của địa điểm này là một vấn đề cốt lõi trong các cuộc tranh chấp giữa Israel và người Palestine. Người Do Thái gọi nơi này là ngôi đền trên núi, địa điểm của hai ngôi đền do Thái giáo được nhắc đến trong Thánh Kinh. Còn các tín đồ Hồi giáo coi nơi này là một địa điểm linh thiêng mà họ gọi là nơi ẩn náu cao cả, nơi mà họ tin là nhà tiên tri Muhammad đã thăng thiên lên thiên đàng. Những vụ bạo động vừa gần đây tại địa điểm này đã làm dấy lên những lo sợ trên thế giới về nguy cơ bất ổn lan rộng. Khủng bố bom nổ khắp thế giới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: bom nổ ở trung tâm Baghdad. Cảnh sát ở Baghdad cho hay một xe bom phát nổ qua đêm ở trung tâm thủ đô của Iraq đã giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương ít nhất 9 người. Vụ nổ xảy ra gần một nhà hàng ở khu vực thương mại trong khu xóm Batawin đã khiến cho nhiều chiếc xe bị bắt lửa. Sáng sớm hôm nay, cư dân địa phương đứng nhìn những thiệt hại do vụ nổ gây ra trong khi các nỗ lực dọn quang địa điểm này khởi sự. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng các vụ nổ tương tự không phải là hiếm thấy tại thủ đô của Iraq, nơi mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo thường thực hiện các cuộc tấn công. Chính phủ Iraq đang gặp khó khăn trong cố gắng đẩy bật các phần tử nổi dậy Hồi giáo Sunni ra khỏi nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây nước này. Cuộc tấn công xảy ra giữa lúc Thủ tướng Iraq là Haider al-Abadi bắt đầu lên đường sang New York để dự một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bây giờ đến Afghanistan cũng đều có yên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Afghanistan phát động chiến dịch tái chiếm Kunduz tuần trước thì thành phố này bị quân Taliban chiếm. Bây giờ phát động chiến dịch tái chiếm là cuộc giao tranh mới là nổ ra quanh cái thành phố mà vừa bị Taliban chiếm đó. Cuộc tấn công của Taliban hôm thứ Hai là lần đầu tiên phe nổi dậy chiếm được một thành phố lớn kể từ khi chế độ Taliban ở Afghanistan bị lật đổ vào năm 2001. Các giới chức Afghanistan và Liên Hợp Quốc báo động và lên án cuộc tấn công này. Một người phát ngôn của Bộ Y tế Afghanistan là ông Wahidullah Maya viết trên Twitter của ông rằng các bệnh viện ở Kunduz tiếp nhận 16 người chết và 172 người bị thương kể từ khi giao tranh bắt đầu. Cũng trong ngày thứ ba, một người phát ngôn của Taliban tuyên bố các chiến binh của phe này chiếm cứ thêm lãnh thổ, đang kiểm soát thêm hai quận Iskamish và Yangiwala ở tỉnh Takha kế cận. Và đến quân chính phủ thì đang nỗ lực tái chiếm lại Kunduz. Các cuộc giao tranh hôm thứ hai đã làm mấy mươi nhân viên an ninh của Afghanistan thiệt mạng hoặc bị thương trước khi các lực an ninh rút khỏi thủ phủ tỉnh Kunduz. Tướng Murad nói rằng các lực lượng an ninh rút lui là một chiến thuật, rút lui chiến thuật, trong khi chính quyền vẫn kiểm soát các quận huyện còn lại của tỉnh. Tổng quản trị viên Afghanistan, ông Abdullah trong phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York chiều thứ hai nói rằng một số phần tử trong cuộc tấn công của Taliban từ nước ngoài vào, nước ngoài nào là ám chỉ Pakistan. Ông kêu gọi Pakistan giữ lời hứa sẽ truy quét các nhóm khủng bố trong khu vực. Trong khi đấy, đó thì Taliban dương cờ lên là cái tỉnh nó mới chiếm là tỉnh Kunduz. Và khi nó chiếm được cái tỉnh này thì nó giải thoát được 500 tù nhân bị nhốt ở trại tù thành phố. Cái việc thất thủ Kunduz được xem là một tổn thất của các lực lượng chính phủ. Một ngày trước dịp đánh dấu năm thứ nhất thành lập chính phủ đoàn kết của Tổng thống Ashraf Ghani, Tổ chức Cứu trợ Bác sĩ Không Biên Giới nói rằng các bệnh viện ở Kunduz đang cứu chữa mấy chục người bị thương sau cuộc giao tranh dữ dội trong thành phố. Tổ chức Binh vực Nhân quyền Ân xá Quốc tế nhấn mạnh đến sự cần thiết rằng các bên phải bảo đảm an toàn cho thường dân. Tóm lại là bây giờ là Trung tâm Cứu thương đã nhận 102 người bị thương và 36 bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng bị thương nặng ở bụng và đầu. Cũng là ở cái tỉnh Kunduz này, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Kunduz. Quân đội Afghanistan đã tìm cách đưa thêm quân từ miền Nam tới Kunduz, nhưng đà tiến của họ bị khựng lại ở tỉnh Baghlan vì những rào cản trên đường và mìn bẫy do phe Taliban cài đặt. Phát ngôn viên của Taliban ông Zabihullah Mujahid hôm nay nói rằng những vụ giao tranh ác liệt đang diễn ra ở mạn bắc tỉnh Baghlan. Trong khi đó thì Hoa Kỳ tiếp tục không kích giúp cho chính phủ của nhà nước. Cơ quan tình báo Canada cho biết vụ oanh kích của Mỹ đã giết chết người giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Kunduz do của phe Taliban cùng với 15 người khác. Nhưng mà tình báo của nhà nước ở đây cũng ghi nhận rằng phe nổi dậy dùng thường dân làm bia đỡ đạn, thì phe nổi dậy là chiến tranh nhân dân, là nó chuyên môn nó lấy dân làm bia đỡ đạn. Và ngũ giác đài của Mỹ hôm qua cho biết tình hình Kunduz tiếp tục thay đổi không ngừng. Phát ngôn viên Peter Cook nói trong những tuần lễ và những tháng gần đây chúng tôi đã thấy họ ứng phó với những thách thức mà họ phải đối mặt. Và họ đang làm như vậy ở Kunduz vào thời điểm này. Ông Cook cũng cho rằng thắng lợi của Taliban hôm thứ Hai rõ ràng là một bước thụt lùi của các lực lượng an ninh Afghanistan. Vậy mà cái hồi Mỹ rút lui là cái đòi đổi Mỹ, đuổi Mỹ luôn đi chứ không cho Mỹ ở đó đấy. Tôi nghĩ rằng cái việc đem quân vào Mỹ, đem quân vào Afghanistan là một sai lầm chiến lược. Và bây giờ tình hình như thế là dân chúng nổi dậy chống Tổng thống Ghani bị chỉ trích. Nhà lãnh đạo Afghanistan đã bị chỉ trích vì không cải thiện được công tác quản trị đất nước và tình hình an ninh và chống lại nạn tham nhũng lan tràn trong vùng ngoài chính quyền giống nhau thế bên. Người đứng đầu cơ quan tình báo Afghanistan ông Rahmatullah Nabin đã tạ lỗi trước Hạ viện và Quốc dân về những gì đã xảy ra ở Kunduz. Ông bị các dân biểu triệu tới cùng với Bộ trưởng Nội vụ Nuruhak Olumi để giải thích về việc thành phố Kunduz bị thất thủ. Ít nhất là cũng có dân chủ ở nghị viện kêu hành pháp rất là chất vấn, cũng là cái tốt thôi. Bây giờ đến Bangladesh, ở đâu cũng có khủng bố. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các đại sứ quán ở Bangladesh cảnh báo sẽ có tấn công khủng bố. Các đại sứ quán Tây Phương ở Bangladesh khuyến cáo các công dân nước mình về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Bangladesh sau khi một nhân viên cứu trợ người Ý bị bắn chết tại thủ đô nước này trong một cuộc tấn công mà nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói có thông tin đáng tin cậy cho thấy quân chủ chiến có thể đang hoạch định để tấn công các quyền lợi của Australia tại Bangladesh, nói rằng cuộc tấn công như thế này, các cuộc tấn công như thế này có phần chắc sẽ tác động đến những người nước ngoài, kể cả các công dân Mỹ. Tòa đại sứ kêu gọi các công dân Mỹ hãy tránh các sự kiện nơi nhiều người nước ngoài tụ tập và hãy đề cao cảnh giác. Canada, Australia và Anh Quốc còn khuyến cáo các giới chức nước họ hãy hạn chế việc tham gia các sự kiện có nhiều người nước ngoài tụ tập. Công dân Ý Cesar Tavella bị bắn hôm qua tại khu vực ngoại giao ở Dhaka, tức là thủ đô của Bangladesh. Ấn Độ cũng là xử tử đánh kẻ đánh bom. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ấn Độ kết án tử hình 5 kẻ đánh bom xe lửa ở Mumbai. Một tòa án ở Ấn Độ hôm thứ Tư kết án tử hình 5 hung thủ đánh bom các xe lửa chở khách ở thành phố Mumbai năm 2006, làm 186 người thiệt mạng và mấy trăm người bị thương. Các vụ nổ xảy ra ở những toa tàu hạng nhất của các chuyến xe lửa vào giờ cao điểm buổi chiều. Các công tố viên nói rằng nhóm hiếu chiến Lashkar-e-Taiba có cơ sở Pakistan thực hiện các vụ tấn công bằng bom chế bằng nồi áp suất này, và nhóm này đã thực hiện những vụ tấn công đó để trả đũa cho các vụ bạo động ở bang Gujarat ở miền Tây vào năm 2002, làm 2.000 người bị thương. Tức là trong vụ này là 7 tên khác, 5 án tử hình, 17 tên khác tù chung thân vì dính líu. Các vụ đánh bom này đã khiến cho tiến trình hòa đàm giữa Ấn Độ và Pakistan bị ngưng trệ nhiều tháng. Hòa đàm sau đó được nối lại, nhưng lại bị gián đoạn bởi các phần tử hiếu chiến tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008, giết chết 166 người. Bây giờ đến Miến Điện đang dân chủ hóa và chế độ quân phiệt nửa vời, dân chủ nửa vời quân phiệt đang là chịu trách nhiệm về cái việc dân chủ hóa này, cho nên quốc tế đang để ý đến cuộc bầu cử sắp tới đây. RFI của Pháp ngày hôm nay loan tin là quan sát viên châu Âu sẽ giám sát bầu cử Miến Điện. Hôm qua 29 tháng 9 năm 2015, Liên hiệp châu Âu thông báo lần đầu tiên sẽ cử đông đảo quan sát viên đến Miến Điện theo dõi cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 8 tháng 11 năm 2015, một mốc quan trọng để thẩm định tiến trình dân chủ hóa của nước này. Trong thông cáo ngày hôm qua, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu là bà Federica Mogherini giải thích nguyên văn. Việc triển khai nhiệm vụ quan sát cuộc tuyển cử này khẳng định cam kết liên tục của Liên hợp châu Âu ủng hộ tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Miến Điện. Bà Mogherini nhận định cuộc tuyển cử được tổ chức trong môi trường hòa bình sẽ giúp củng cố các cuộc cải cách không thể đảo ngược tại đất nước này. Đoàn công tác với nòng cốt là 9 chuyên gia phân tích bầu cử đã đến tới Miến Điện. Đến sát ngày bầu cử sẽ có 62 quan sát viên được gửi tới tăng cường. Ngoài ra, một phái đoàn đại diện thuộc nghị viện và các nhà ngoại giao châu Âu đang đóng tại Miến Điện cũng sẽ được huy động hỗ trợ cho các hoạt động giám sát bầu cử. Ngày 8 tháng 11 tới đây, hơn 30 triệu cử tri Miến Điện sẽ tham gia bầu cử quốc hội, một kỳ tuyển cử tự do đầu tiên sau nhiều thập kỷ sống dưới chế độ độc tài quân sự. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi được đánh giá có nhiều cơ hội thắng cử. Tuy nhiên, nhà dân chủ Suu Kyi này hiện là dân biểu từ năm 2000 không có cơ hội để trở thành tổng thống Miến Điện vì không đáp ứng được điều kiện quy định của hiến pháp. Theo đó, những ai có chồng hay con là người nước ngoài bị cấm không được đảm nhiệm các chức vụ cao nhất của nước Miến Điện. Bây giờ đến Thái Lan, chúng ta nhớ rằng áo đỏ áo vàng biểu tình làm trở ngại phát triển kinh tế, quân đội đảo tránh và quân đội hứa là sẽ tuyển cử tự do mà hứa đi hứa lại cứ hoãn tới hoãn lui là hoài. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hứa hẹn của Thủ tướng Thái Lan vấp phải sự hoài nghi. Những người chỉ trích chính quyền quân nhân Thái Lan đã bày tỏ sự nghi ngờ đối với những lời hứa hẹn mà người đứng đầu tập đoàn quân nhân đưa ra trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người cầm đầu cuộc đảo tránh không đổ máu lật đổ chính phủ dân chủ hồi năm ngoái, nói nền dân chủ Thái Lan vẫn cần được điều chỉnh đôi chút, bất kể là hiến pháp, bầu cử, tiến trình bầu cử và nhất là vấn đề cai trị và cách thức các chính trị gia bước vào sân khấu chính trị. Ông Sean Boon Prakong là người từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia trong chính phủ bị lật đổ hồi tháng 5 năm 2001. Ông cho biết như sau về phát biểu của ông Prayut. 2. Từ khi ông ấy nắm cầm quyền kiểm soát chính phủ này, đã có hơn 700 vụ tra vấn những người chỉ trích được gọi là những vụ điều chỉnh thái độ. Cho nên đó không phải là điều chỉnh đôi chút, như ông ấy nói. Tình hình nhân quyền rõ ràng đã trở nên tệ hại hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài VOA tại New York, ở nơi ông tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Prayut cho biết, dân chúng cảm thấy lo ngại vì chính quyền quân nhân đã kéo dài thời gian nắm quyền cho tới ít nhất là giữa năm 2017. Ông nói, tôi không kéo dài tiến trình này. Nếu nó có thể tiến nhanh hơn thì nó nên tiến nhanh hơn. Nhưng chúng tôi phải xem xét vấn đề là nó có đưa tới hòa bình hay không. Và Đảng có đang đặt vấn đề là đặt câu hỏi là tiến tới hay tránh xa dân chủ. Ông Pravit Rajanaprut, cựu bình bút tàn The Nation ở Bangkok, thì cho rằng việc chính phủ cấm chỉ những cuộc tụ họp chính trị và đe dọa trên truyền thông đang làm cho Thái Lan xa rời những nguyên tắc dân chủ. Thủ tướng Prayut đã cấm dân chúng không được thực hiện những cuộc biểu tình phản kháng với lý do là lệnh cấm này làm giảm tới mức tối đa những hành vi kích động mâu thuẫn và rối loạn. Nhưng ông phủ nhận tố cáo đàn áp tự do ngôn luận. Ông nói với đài VOA rằng, tôi muốn nói với quý vị là tôi hành xử quyền lực của mình ở mức tối thiểu. Phát biểu đó hôm nay gặp phải sự phản bác của những người chỉ trích chế độ. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận Á Châu của tổ chức Human Rights Watch nói, rõ ràng là có một chiến dịch đàn áp đang tiếp diễn. Chiến dịch này được cảm nhận một cách rõ ràng chẳng những ở Bangkok mà còn ở các tỉnh. Có một điều lý thú là tướng Prayut tìm cách hạ giảm tính chất quan trọng của việc này khi ông ấy ra nước ngoài. Nhưng khi ông quay về Thái Lan thì ông lại theo đuổi một đường lối hoàn toàn khác hẳn. Cựu bình bút của tờ The Nation, ông Pravit, đã bị chính quyền quân nhân câu lưu 2 lần để thực hiện điều được gọi là điều chỉnh thái độ. Ông dự đoán thực hiện thêm những vụ bắt giữ là mà không truy tố, tiếp tục đe dọa di chuyển trong đại chúng và những người bất đồng chiến. Nhưng việc đó sẽ không mang lại dân chủ, mà ngược lại. Chính quyền quân nhân cũng đang xem xét tới việc giới hạn Internet và một điểm truy cập duy nhất làm bùng ra những mối lo ngại về một bức tường lửa kiểu Trung Quốc đang ngăn chặn, để ngăn chặn những nội dung mà chính quyền không ưa thích. Nhà báo Pravit nói, nguyên văn, như thế mà dân chủ sao được? Ông Pravit nói chuyện với phóng viên của đài VOA ngày hôm nay là ngày chót của ông tại tòa soạn của tờ The Nation, nơi ông làm việc trong 23 năm qua. Những bình luận thẳng thắn của ông đã khiến cho ông bị chính quyền quân nhân câu lưu là thứ gì hồi đầu tháng này, làm cho tờ The Nation và các đồng nghiệp của ông gặp phải một sức ép rất lớn. Bây giờ về đến Việt Đông. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI châu Á. Bình Nhưỡng dọa hủy cuộc gặp các gia đình ly tán là vì bà Tổng thống Nam Triều Tiên, bà tuyên bố rằng tại ngày hôm thứ Hai 28 tháng 9, tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc, bà Tổng thống Park Geun-hye tuyên bố chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa đối với thế giới, và bà kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực với Bình Nhưỡng trên hồ sơ này. Mặt khác, nguyên thủ Hàn Quốc cũng nhắc nhở Bắc Triều Tiên nên có những thay đổi trong lĩnh vực nhân quyền sau khi một báo cáo của Liên Hợp Quốc khẳng định là Bình Nhưỡng đã có những hành động vi phạm thô bạo rõ ràng. Và vì cái lời tuyên bố này mà Bắc Triều Tiên đe dọa hủy bỏ tổ chức cuộc gặp của các gia đình ly tán để trả đũa các phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc. Và Bình Nhưỡng cũng đòi Seoul phải xin lỗi để tránh xảy ra những điều bất hạnh không lường trước vào thời điểm quan trọng này. Hiện có khoảng 66.000 người Triều Tiên, phần lớn đều ngoài 80-90 tuổi, trong danh sách chờ đợi được gặp người thân. Thế nhưng, số lượng người được lựa chọn trong mỗi cuộc gặp rất là hạn chế. Bắc Triều Tiên thường xuyên khai thác các cuộc gặp này như một lá bài ngoại giao chính trị. Trong quá khứ, Bình Nhưỡng đã hủy bỏ một số cuộc gặp gỡ vào giờ phút chót. Bây giờ, về đến Á Châu thì đương nhiên là anh Tàu là cái rốn của mọi chú ý và để đối phó. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC. 2 gián điệp Nhật bị Trung Quốc bắt, gián điệp trong mặt kép. 2 người đàn ông Nhật Bản đang bị giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận như vậy. Trung Quốc không nêu chi tiết, nhưng truyền thông Nhật Bản nói rằng hai người này đã bị bắt giữ từ tháng 5, một người ở tỉnh Liêu Ninh ở miền Bắc, một người ở tỉnh Chiết Giang. Phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn viên cao cấp của chính phủ Nhật bác bỏ việc Nhật do thám tại các quốc gia khác. Ông Yoshihide Suga nói, đất nước chúng tôi không tham gia vào hoạt động đó. Chánh văn phòng nội các này cũng từ chối bình luận về các tường thuật về độ tuổi và thông tin cá nhân của những người bị bắt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗ thì xác nhận vụ bắt người và nói Trung Quốc đã thông báo cho Nhật về tình hình liên quan. Tin tức đầu tiên được đăng trên báo Asahi bằng tiếng Nhật nói rằng một nghi phạm bị bắt giữ gần một căn cứ quân sự và người kia ở gần biên giới Bắc Hàn. Bên cạnh việc chấn áp tham nhũng và đối kháng chính trị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có quan điểm cứng rắn về vấn đề an ninh quốc gia. Ông đã thành lập một ủy ban an ninh quốc gia mới và củng cố luật chống gián điệp. Tin tức về vụ bắt công dân Nhật Bản được đưa ra không lâu sau khi có tin một phụ nữ Mỹ có tên là Sandy Phan Gillis, không biết có là Việt Nam có chữ Phan, PH Phan này, Phan này, bị bắt giữ tại Trung Quốc hồi tháng 3 cũng với tội danh gián điệp. Bà Phan Gillis bị bắt giữ khi đang tháp tùng một chuyến đi thúc đẩy thương mại Mỹ. Hồi 2010, 4 người đàn ông Nhật đã bị bắt giữ ở tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc cho quay phim một khu quân sự trong quá trình chuẩn bị để công ty Nhật Fujita đấu thầu dự án xử lý vũ khí hóa học mà binh lính Nhật bỏ lại Trung Quốc hồi thập niên 1930. Họ thừa nhận đã quay phim nhưng nói họ không biết đó là khu vực cấm và sau đó đã được thả. Trong lúc các vụ bắt giữ trước xảy ra vào một thời điểm quan hệ giữa hai nước rất căng thẳng, thì vụ mới nhất này xảy ra khi bầu không khí đã ấm trở lại với việc Thủ tướng Shinzo Abe gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hai lần kể từ tháng 11 tới nay. Bây giờ đến cái vòng vây Á Châu của Mỹ đối với tàu như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của đài RFA, RFI của Pháp, Mỹ siết chặt hàng ngũ với khối dân chủ châu Á. Dù bị cuốn hút đúng như là tôi dự liệu là Mỹ không có bỏ cái ưu tiên đối phó ở Á Châu Thái Bình Dương mà bị bận tâm với cái vụ khủng bố ở bên Trung Đông và Bắc Phi. Dù bị cuốn hút vào các hồ sơ khác như Syria hay Ukraine, chính quyền Obama vẫn không quên thúc đẩy chính sách xoay trục qua vùng châu Á Thái Bình Dương, một trong những hướng chủ yếu của nền đối ngoại Mỹ hiện nay. Các hoạt động ngoại giao ráo riết bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra cho thấy là Hoa Kỳ đang tăng cường quan hệ kinh tế và chiến lược với các nền dân chủ lớn ở châu Á, đứng đầu là Nhật Bản và Ấn Độ, với mục tiêu được cho là nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng mạnh của Trung Quốc và mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên. Bây giờ siết chặt là bây giờ là ông Ngoại trưởng John Kerry đã cố gắng siết chặt hàng ngũ cùng với hai đồng nhân Nhật Bản là Fumio Kishida và Hàn Quốc là Yoon Byung-sae trong một cuộc họp tay ba hiếm hoi giữa ba đồng minh quân sự này. Ngoài ra ông Kerry cũng còn họp một cuộc tay ba khác cùng với hai ngoại trưởng Nhật Bản và Ấn Độ trong một cuộc họp chưa từng có, đã được ông Kerry giới thiệu như trong mặt kép cuộc hội ngộ của các nền dân chủ lớn. Với các đồng nhiệm Nhật Bản và Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đã tỏ mối lo ngại về các thách thức rất quan trọng trên mặt an ninh cho vùng Đông Bắc Á, nêu bật mối đe dọa Bắc Triều Tiên với chương trình quân sự của nước này. Ngoại trưởng Nhật Kishida cũng bày tỏ quan ngại trước tình hình căng thẳng dai dẳng ở vùng Đông Á, vạch mặt chỉ tên Bình Nhưỡng. Ông nhấn mạnh là chính vì thế mà, trong mặt kép, các liên minh Mỹ, Nhật, Mỹ, Hàn có thể sẽ đóng một vai trò lớn hơn nhiều cho an ninh khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kerry cũng đã kêu gọi tăng cường hợp tác thế giới và khu vực với hai đồng minh vững chắc và trung thành. Bắc Kinh không hề bị nêu đích danh trong các tuyên bố ngoại giao chính thức của Washington và các đối tác châu Á, nhưng bóng dáng của cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới được thấy là vẫn bao trùm lên các cuộc họp. Tổng thống Obama đã tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thứ sáu vừa qua, ngoại trừ trong hợp tác chống thay đổi khí hậu, hai đối thủ đã phơi bày các bất đồng về vấn đề tin tặc, nhân quyền và tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và các láng giềng châu Á, đặc biệt là tại Biển Đông. Tại nơi này, Bắc Kinh đang tiến hành công việc bồi đắp đảo nhân tạo, biến các bãi san hô thành cảng, hạ tầng cơ sở. Washington và các quốc gia Đông Nam Á sợ rằng Trung Quốc dùng sức mạnh để khống chế Biển Đông, cho phép Bắc Kinh từ Trường Sa kiểm soát con đường hàng hải có giá trị chiến lược nhất hành tinh. dù tự nhận là không thiên về bên nào cho tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng hành động của Mỹ trong những tháng qua cho thấy là Hoa Kỳ nghiêng rõ về phía Philippines, Malaysia và Việt Nam đang bị tham vọng của láng giềng hùng mạnh đe dọa. Và hôm qua, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải. Và vào tháng 10, Nhật Bản sẽ tham gia tập trận chung ở Ấn Độ Dương với Washington và New Delhi. Ba đồng minh cũng đã nêu rõ trong thông cáo chung về cuộc họp mối quan hệ của mình, mối quan tâm của mình về Biển Đông. Về phần Ấn Độ, vốn cũng xem Trung Quốc là đối thủ, và tuần trước nước này đã củng cố quan hệ đối tác chiến lược thương mại với Hoa Kỳ. Và tiếp tục cái vòng vây nữa, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Mỹ, Ấn, Nhật kêu gọi bảo vệ quyền tự do trên biển, kể cả ở Biển Đông, bây giờ nói rõ rồi. Mình nhấn mạnh là tình hình Biển Đông được ba nước đặc biệt nhấn mạnh. Điều đáng chú ý là trong bản thông cáo, cả là ba ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan hệ về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông. Lãnh đạo ngoại giao ba nước cũng nhắc lại hậu thuẫn đối với vai trò trung tâm của khối ASEAN trong cấu trúc chính trị đa phương và an ninh ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Họ cũng nhấn mạnh trên tầm quan trọng của cơ chế Thượng đỉnh Đông Á trong tư cách là diễn đàn hàng đầu của các lãnh đạo để bàn cách giải quyết các vấn đề then chốt về chính trị cũng như an ninh của toàn vùng. Cụ thể, trong lĩnh vực an ninh hàng hải, ba quốc gia đồng ý làm việc chung với nhau, hợp tác chặt chẽ hơn để duy trì an ninh trên biển. Thông cáo chung của cuộc họp xác định là Hoa Kỳ và Ấn Độ hoan nghênh sự tham gia của Nhật Bản vào cuộc tập trận Mỹ-Ấn Malaha 2015. Ba nước cũng thỏa thuận thành lập nhóm công tác ở cấp chuyên gia đặc trách vấn đề trợ giúp nhân đạo, cứu trợ thiên tai nhằm nâng cao khả năng phối hợp để cùng nhau đối phó với những thảm họa phức tạp. Xây ra Mỹ tàu, người ta chú ý đến vấn đề gai góc của Obama với Tập Cận Bình, trong đó có vấn đề an ninh mạng, vấn đề Biển Đông và những cái vấn đề mà tàu nó bành trướng. Bây giờ vấn đề an ninh mạng thì thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thỏa thuận an ninh mạng Mỹ-Trung có hiệu quả hay không? Tức là kết quả đã được cho biết rằng thì anh tàu anh chối, anh không nói là anh vi phạm an ninh mạng của Mỹ, mà Mỹ cũng không có, em chỉ có yêu cầu là bây giờ phải thỏa thuận với nhau như thế nào để kiểm soát cái vụ an ninh mạng, không có được tiến tới nữa. Tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói rằng cả hai nước đã khẳng định nguyên tắc là chính phủ không tiến hành hoạt động gián điệp mạng để có được những lợi ích thương mại, chống lại các công ty. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng sự hợp tác như vậy sẽ có lợi cho cả hai nước. Theo một văn kiện của Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý với nhau là mỗi nước sẽ điều tra những hoạt động mạng bên trong lãnh thổ của mình có ác ý với đối với nước kia, với một cách thức phù hợp với luật pháp quốc nội cũng và những nghĩa vụ quốc tế. Nước điều tra sẽ cập nhật thông tin cho nước nạn nhân trong tiến trình điều tra, nhưng nước nạn nhân sẽ không dính líu tới cuộc điều tra. Giám sát như cam kết về điều tra là giới chức cấp cao của hai nước và những người sẽ họp với nhau lần đầu vào cuối năm nay, rồi sau đó cứ hai năm sẽ họp một lần. Ông Alexander Neil, một nhà nghiên cứu cấp cao về an ninh Á Châu Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng thỏa thuận này là một thắng lợi của chính phủ Obama vì đây là lần đầu tiên Trung Quốc thừa nhận rằng tội phạm mạng do cá nhân hoặc công ty Trung Quốc thực hiện là một việc có xảy ra và cần phải có hành động để chống lại. Trước đây, Trung Quốc nhiều lần nói rằng họ cũng là nạn nhân của những vụ tấn công mạng, nhưng hiếm khi đề cập tới những vụ tin tặc cụ thể. Ông Neil cho rằng điều quan trọng là thỏa thuận có mang lại kết quả hay không. Giáo sư Nicola Thomas của Đại học Thành thị Hồng Kông cho rằng đường dây nóng mới được thành lập cho cuộc đối thoại mạng Mỹ-Trung không thể bảo đảm là giới hữu trách Trung Quốc sẽ thật sự điều tra những vụ đánh cắp bí mật thương mại hoặc tài sản trí thức. Ông lập luận rằng Trung Quốc kém xa Hoa Kỳ về mặt bảo vệ quyền tài sản trí thức và việc truy tung những vụ tấn công mạng có thể làm lộ những phương pháp và khả năng phòng thủ của Hoa Kỳ trong không gian ảo. Giáo sư Thomas tin rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ hồi năm ngoái khởi tố 5 viên sĩ quan của quân đội Trung Quốc về tội xâm nhập các hệ thống máy vi tính của các công ty Mỹ và việc Tòa Bạch Ốc mới đây đã áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Trung Quốc đã gây sức ép đòi ông Tập Cận Bình tăng cường các nỗ lực để giải quyết những mối quan tâm của chính phủ Mỹ về vấn đề tin tặc. Ông Thomas cũng cho rằng Tập Cận Bình không hề nhượng bộ trước những chỉ trích đối với các vấn đề như nhân quyền và những hành động quân sự ở Biển Đông. Nhưng việc Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt vì vấn đề tin tặc có thể đã làm cho nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu tâm vì nền kinh tế của ông, nước ông đang bị trì trệ. Nếu ông Tập Cận Bình cảm thấy tự tin về tính chất bền bỉ của quyền lãnh đạo của ông, thì ông có lẽ đã không nhượng bộ như vậy. Do đó, thỏa thuận về an ninh mạng có thể là một chỉ dấu cho thấy một mức độ dễ bị tổn thương trong hệ thống của Trung Quốc vào thời điểm này. Mặc dù Trung Quốc nói rằng họ cũng là nạn nhân của những vụ đánh cắp trên mạng, nhưng cho tới nay chưa có thông tin công khai nào cho thấy tài sản trí thức của công ty Trung Quốc bị những tay tin tặc ở Mỹ đánh cắp. Nhiều người tin rằng trong trường hợp thỏa thuận an ninh mạng Mỹ-Trung được chấp hành một cách nghiêm chỉnh, các công ty Mỹ sẽ có lợi nhiều hơn các công ty Trung Quốc rất nhiều. Theo ước tính năm 2013 của Ủy ban về việc tài sản trí thức Hoa Kỳ bị đánh cắp, tệ nạn này gây thiệt hại cho các công ty Mỹ 300 tỷ đô la mỗi năm, trong đó có hơn phân nửa là do tin tặc Trung Quốc gây ra. Anh Tàu là gây rối lắm khắp thế giới, bây giờ là người ta khui ra. Đây là một vụ mới nhất, trước đây nhiều vụ rồi ở bên châu Phi và Nam Mỹ, bây giờ thêm một vụ ở Peru. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, mỏ đồng Trung Quốc gây căng thẳng ở Peru vì dân chúng biểu tình phản đối. Dự án khai thác đồng Las Bambas do nhà thầu Trung Quốc thực hiện đang tiếp tục gây căng thẳng ở vùng sắc tộc Quechua, vùng Trung Nam của Peru. Cho đến ngày 29 tháng 9 là chính phủ Peru đã phải điều động quân đội vào và tạm ngưng mọi quyền tự do dân sự tại thị trấn Chaluahuacho sau khi nổ ra cuộc phản đối của người địa phương. Có 4 người dân trong vùng đã bị chết sau khi cảnh sát bắn vào đoàn biểu tình chừng 2.000 người, đa số là dân nói tiếng Quechua. Có 22 người khác bị thương sau vụ sự việc xảy ra hôm đầu tuần. Nông dân địa phương phản đối mỏ khai thác đồng của chủ thầu Trung Quốc và nhà máy luyện kim cách mỏ chừng 5 km. Họ cho rằng chất thải ra từ nhà máy lọc khoáng sản sẽ gây hại cho môi trường. Giới vận động vì môi trường yêu cầu chuyển quặng đồng bằng xe tải và đường hỏa xa ra bờ biển Thái Bình Dương để chế biến, chứ không dùng đường ống như kế hoạch ban đầu. Đây là dự án trị giá 7,4 tỷ USD, lớn nhất tại Peru do tập đoàn China Minmetal Corporation thực hiện và có kế hoạch ra mẻ đồng đầu tiên năm 2017. Chưa ra mẻ nào đã bị dân chúng phản đối rồi. Theo AP, cả 4 người bị bắn chết hoặc chết vì súng đạn là nam giới ở tuổi 23 đến 36. Tướng công an Luis Pantoa cho đài RPP hay có 2 nhân viên cảnh sát bị nứt hộp sọ trong vụ xô xát với người biểu tình hôm thứ Hai. Đây không phải là lần đầu tiên một dự án khai thác đồng của Trung Quốc ở nước ngoài bị phản đối. Hồi tháng 9 năm 2012, hàng trăm nông dân ở Moniwa, bang Sagaing của Biên Địa đã tập hợp phản đối một dự án khai quặng đồng ở Lát Badaong, có phần hùn của Trung Quốc, với khẩu hiệu chống cướp đất và gây ô nhiễm. Cộng sản Tàu với Cộng sản Ta rồi nó giống nhau thế không biết. Bây giờ trong nội bộ anh thì là có vấn đề, anh bung ra bên ngoài nhưng mà che giấu, nhưng mà anh không giấu được những cái căn cứ và những cách đối phó. Bên Tàu sao nó giống bên Việt Nam vậy, nó tụi Việt Cộng nó là một cái bản sao chép nhẹ nhạt của Tàu, bây giờ nó đối phó với xã hội dân sự nhá. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu tự do, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra kế hoạch kiểm soát các tổ chức xã hội dân sự. Người ta tổ chức NGO là non-government organization, mà bây giờ nó bắt những cái NGO đó phải dưới sự phải tuyển dụng Đảng Cộng sản 3 nhân viên để phải báo cáo về nhân chỉ thị. Tức là tôi bình luận rồi, nó cắt chữ N của cái NGO là chỉ còn có GO thôi, là government organization, quốc doanh hóa NGO. Tờ Trung Quốc Nhật Báo của Đảng Cộng sản nói rằng, chẳng thảo đó, một cơ quan mới vừa được thiết lập đảng của đảng sẽ hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ nước này đi theo một hướng đường hướng chính trị đúng đắn. Và cơ quan này cũng sẽ đảm bảo là các tổ chức phi chính phủ sẽ thực hiện các chính sách của Đảng. Và chúng ta lập ra thì đó gọi là phi chính phủ. Đảng và nhà nước là một. Được biết là cơ quan của Đảng sẽ hoạt động bên trong các tổ chức như là hội từ thiện, nghiệp đoàn. Và các tổ chức này được yêu cầu là phải tuyển dụng ít nhất 3 người là đảng viên Đảng Cộng sản. Tiêu lần đến như thế. Sự hình thành của cơ quan này được xem như là một biện pháp mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm kiểm soát xã hội dân sự đang phát triển mạnh trong thời gian qua tại đất nước đông dân nhất thế giới này, vì Đảng xem các tổ chức độc lập này là không chính thống. Ngoài các tổ chức phi chính phủ ra, công dân Trung Quốc thành lập Bắc Kinh cũng dự định sẽ ban hành một luật về các tổ chức phi chính phủ đến từ nước ngoài. Theo đó, các tổ chức này phải báo cáo công việc của họ cho công an Trung Quốc. Xin nhắc lại là trong vài tháng gần đây, báo chí Trung Quốc cũng hay lên tiếng chỉ trích là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có âm mưu phá hoại an ninh quốc gia để kích động những cuộc cách mạng màu chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó sợ. Cách mạng hoa mới cách mạng màu. Bây giờ nó, Cộng sản nó giống nhau lắm. Bên Tàu như bên ta nó giống nhau lắm. Bây giờ cũng bên Tàu cũng lại bắt đầu lại xét xử các nhà đối lập. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, Trung Quốc xét xử hai nhà đối lập. Hai nhà đối lập là Trần Thọ Khánh và Lữ Cảnh Trung. Và luật sư của hai ông này, hai vị này cho biết rằng thân chủ của họ đã bị đưa ra tòa ở thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc hôm qua. Hai người bị buộc tội tham gia Đảng Dân Chủ, đấu tranh cho các cải cách chính trị, bị cấm hoạt động tại Trung Quốc và có thể bị kết án đến mức tù chung thân. Và bản tin cũng nhắc lại là đưa ra cái luật là các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức sẽ phải có ít nhất 3 đảng viên Cộng sản. Đối với luật sư bảo chữa, các bị cáo chỉ mong muốn làm việc để cải thiện đời sống của dân thường và tình trạng đất nước. Và bên công tố đã không đưa ra được các bằng chứng để chứng minh họ phạm luật. Khoảng 10 người thân hữu với hai nhà tranh đấu đã bị cản trở không cho là tham dự phiên tòa đấy. Phiên tòa bên Tàu giống hẹp với ta. Cái lần ra xử mà người ta đi dự gọi là phiên tòa công khai, nhưng ta đi dự không, nó không cho ai dự mà nó gọi là công khai. Trước đó năm 2007, ông Trần Thọ Khánh từng bị kết án 4 năm tù giam vì tội danh kích động lật đổ, đưa các bài viết trên một số trang mạng nước ngoài để bảo vệ lập trường ủng hộ chính phủ của mình. Ông Lữ Cảnh Trung, Cảnh Tùng thì bị kết án cùng một tội danh vào năm 2008. Bên Tàu, bên ta giống như gì được. Thế đấy, bản tin này cũng nhắc lại là các tổ chức xã hội dân sự phải có 3 đảng viên. Mà cái bản tin này là còn cho thêm một cái chi tiết nữa là cái tổ chức xã hội xã dân sự nào mà đem 3 ông đảng viên vào thì phải trả lương cho ông, tức là phải đã trận đã phải có cai tù, mà là tội nhân là phải trả lương cho cai tù. Đừng, không có cái nước nào nó tiêu lâm nên mới hoàn cộng sản chủ sát rồi. Ngoài nhiều phương tiện chuyện bây giờ đến truyền thông cũng thế, nhiều phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc từ ít tháng gần đây liên tục cáo buộc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia và mưu toan kích động cách mạng màu chống Đảng Cộng sản. Năm nay Bắc Kinh dự định ra một luật về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Theo dự luật này, các NGO phải trình lên công an một chương trình làm việc để được phê chuẩn. Thế vào làm gì? Non-government, nó phải trình lên chính phủ để được phê chuẩn. Thế tức là nó government, nó cắt chữ N đi. Và báo chí phê bình là với cái luật này thì xã hội dân sự của Tàu Cộng nó càng ngày nó trở nên, nước Tàu bây giờ nó sắp trở thành như giống như Bắc Triều Tiên. Và bản tin của phỏng vấn nhà chính trị học Barry Holtman, chuyên gia về Trung Quốc, và cho rằng thì chính quyền không làm như thế. Nếu họ sợ, nếu họ không sợ rằng một ngày nào đó người dân sẽ nói các xã hội dân sẽ làm được việc, còn chính quyền không làm gì, như vậy chúng ta không cần chính quyền nữa. Đấy chính là điều khiến chính quyền sợ hãi. Tôi cho rằng mọi người Trung Quốc đều sẵn sàng mượn cách ví này để nói về chế độ hiện nay là Bắc Kinh đang trên đường trở thành một Bắc Triều Tiên. Và trong mấy tuần vừa qua, cả ngoài cái vụ mà khủng hoảng chứng khoán này, cái nợ công nợ xấu, cái khủng hoảng kinh tế chứ, với ngân hàng này kia, là những cái vụ nổ bùm 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 bùm. Bây giờ một hôm là tuần này lại cái mấy vụ nổ trước, người ta đổ cho là thanh toán nhau hay là sơ suất kỹ thuật hay là các cái công xưởng không có thật cẩn thận trong vấn đề an toàn sản xuất. Nhưng mà vụ này thì không thể nói là đổ cho cái gì, vụ này thì rõ ràng là khủng bố. Mà là vì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, mười mấy vụ nổ liên hoàn xảy ra một tỉnh Quảng Tây ở tỉnh Tàu. Giới hữu trách Tàu cho biết mười mấy vụ nổ làm rúng động thành phố Liễu Châu thuộc huyện Liễu Thành ở tỉnh Quảng Tây, giết chết ít nhất 7 người và gây thương tích cho 51 người khác. 13 địa điểm khác nhau mà nói họ cũng được. Truyền thông nhà nước trích lời các giới chức chính quyền Liễu Châu nói rằng một người đàn ông 33 tuổi họ Ngụy bị nghi là đã thực hiện vụ tấn công để tìm cách trả thù vì một vụ tranh chấp về chăm sóc sức khỏe. Hiện chưa rõ người đàn ông đó có bị bắt hay chưa. Văn phòng công an Liễu Châu xác nhận, này quan trọng nha, đã nghe kỹ nha. Văn phòng công an Liễu Châu xác nhận những vụ nổ xảy ra tại 13 địa điểm khác nhau, trong đó có một thương xá, một nhà giam, có siêu thị, có ga xe lửa, một bệnh viện và một ngôi chợ Lộ Thiên. Tân Hoa Xã cho biết những vụ nổ có thể do những quả bom chứa trong bưu kiện. À, thì bây giờ tức là cũng có tổ chức rồi. Hình ảnh trên truyền thông xã hội cho thấy một tòa nhà bị sập, xe cộ bị lật trên đường và mặt tiền của một cửa hàng bị đổ nát. Một nguồn tin trên mạng nói rằng những vụ nổ xảy ra hầu như đồng loạt. Và một bức hình cho thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất gần một chiếc xe bị lật, những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Một bức hình khác sau vụ nổ cho thấy một cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Một bức hình cho thấy một trụ sở chính phủ với cửa sổ bị vỡ nát. Những vụ tấn công bạo động vì những vụ tranh chấp lâu đời vẫn thường xảy ra ở Trung Quốc, nhưng hiếm khi xảy ra nhiều vụ nổ cùng một lúc như vậy. Tôi nhắc lại nhé, hiếm khi xảy ra nhiều vụ nổ cùng một lúc như vậy. Nội bộ nó bắt đầu cung nổ rồi. Lại với bên Tàu nó đi hẹn bên Tha, bây giờ là đến nó thanh trừng nội bộ. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, nguyên phó chánh án tòa án tối cao Trung Quốc bị khởi tố. Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc hôm 29 tháng 9 loan báo sẽ khởi tố ông Hề Hiểu Minh, nguyên phó chánh án tòa án nhân dân tối cao, một trong những cơ quan tư pháp cao nhất của nước này. Ông Hề Hiểu Minh năm 61 tuổi đã bị điều tra thì tắc bậy vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp. Nguyên phó chánh án tòa án nhân dân tối cao 40 năm tuổi đảng cũng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, chủ yếu ông Hề Hiểu Minh bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để giúp những người thân được giành ưu tiên trong các công việc làm ăn thông qua các mối quan hệ của ông ta. Chiến dịch đảo hội diệt ruồi của Đảng Cộng sản Trung Quốc rầm rộ tung ra từ cuối năm 2012 đến nay đã khiến cho nhiều quan chức cao cấp phải ra tòa. Kỷ luật cái gì bây giờ mà có cái tội thì mừng hay lắm. Tức là nó chống tham nhũng, nó đảo hội diệt ruồi là các cái công chức nhà nước của nó đâm ra rụt rè, bây giờ nó ì ra nó không làm gì cả. Và gần 250 quan chức bị trừng phạt vì lười biếng. Tân Hoa Xã hôm nay cho biết chính quyền đã trừng phạt 249 quan chức vì tội lười biếng, được hiểu là do không chịu xài tiền nhà nước cấp cho dự án là gì, nó không xài, nó mà đụng vào mình thì nhớ tù thì sao đâu làm. Nên là không chịu xài tiền nhà nước cấp hoặc chậm chạp trong việc tiến hành các dự án, run sợ trước chiến dịch chống tham nhũng quy mô chưa từng thấy. Nhiều quan chức trong 18 tháng qua đã chùn tay trong việc khởi động các dự án lớn để khỏi bị dòm ngó. Thái độ này làm cho Bắc Kinh bực tức, đe dọa sẽ kỷ luật các viên chức địa phương hoặc thu hồi ngân sách chưa được sử dụng đến. Theo Tân Hoa Xã, có 249 quan chức của 24 tỉnh thành đã bị cách chức, giáng cấp hoặc bị khiển trách sau cuộc điều tra được tiến hành từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 năm ngoái. Bình luận về cái chiến dịch tổng chống tham nhũng của các nước cộng sản chống sót, tôi đã bình luận rằng nó chống được tham nhũng thì đảng của nó cũng vỡ, mà nó không chống được tham nhũng thì đảng của nó cũng vỡ. Đó, nó chống tham nhũng như người ta sợ bị bắt bắt vào tù thì gì vậy? Cho tiền để làm dự án nó không làm thì gì vậy? Vâng, bây giờ là một tin nữa, đáng lẽ thì lo cùng với tin kia, nhưng mà tôi để lộn như thế này, cũng là vụ nổ lớn ở Liễu Châu, Trung Quốc. Bản tin ngày 30 tháng 9 của đài BBC cũng cho biết là có hình ảnh rồi, và các trang mạng sau cùng trước cũng nói là một loạt các vụ nổ tại quận Liễu Thành, Liễu Châu. Bây giờ đến Biển Đông, tức nó cứ phải gắm ở bên ngoài để nó lấp liếm những cái mầm rối nổi loạn của nó trong nước. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Biển Đông đấu khẩu gián tiếp Obama Tập Cận Bình trên diễn đàn Liên Hợp Quốc. Hồ sơ Biển Đông quả là mối bất đồng quan trọng hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong trung thành cái chiến lược được triển khai trong thời gian gần đây, giới lãnh đạo Hoa Kỳ như đã tranh thủ mọi cơ hội để đề cập đến các hành vi bị cho là quá đáng tại Biển Đông của Tàu trước công luận thế giới. Trong bài phát biểu hôm qua trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Obama không ngần ngại hàm ý chỉ trích Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, điều đã bị Chủ tịch Trung Quốc phản bác lại một cách bóng gió ngay sau đó. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP phát biểu không lâu sau khi trao đổi Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dù không trả lời trực tiếp nhưng đã đả kích Mỹ một cách bóng gió khi lên án điều mà ông gọi là tâm lý chiến tranh lạnh và việc các đại cường sử dụng vũ lực. Đối với ông Tập Cận Bình thì ông ấy cho rằng luật rừng đã làm cho số phận kẻ yếu nằm trong tay kẻ mạnh. Đó không phải là cách thức mà các nước nên là anh sợ Mỹ dùng luật rừng, anh lên án luật rừng, mà trong khi đó thì chế độ cộng sản nhà các anh nào cũng luật rừng hết, bây giờ lên án luật rừng nha, không nên luật rừng trong băng giao. Tập Cận Bình cảnh báo như thế này: những ai đã chọn cách tiếp cận nặng tay khi dùng vũ lực sẽ thấy rằng họ đã chỉ nâng một tảng đá lên để thả xuống chính chân của mình. Xin tặng lại tất cả các anh cộng sản sống sót cái câu này. Đấu khẩu ba Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh cho đến nay Trung Quốc luôn luôn bị tố cáo là ỷ mạnh hiếp yếu trên vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Không phải tranh cãi ở đó mà thôi, Mỹ đã tiếp tục ngày bản tin ngày hôm qua của đài VOA, Mỹ lập lại quan ngại về Biển Đông trong một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung Quốc. Hoa Kỳ ngày 28 tháng 9 nhấn mạnh duy trì các tiêu chí căn bản về quyền tự do hàng hải Biển Đông mà là một lợi ích của Washington. Tổng thống Obama tuyên bố ở Biển Đông Mỹ không có tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi không phân xử các tuyên bố chủ quyền của các nước, nhưng như tất cả các nước tề tựu về đây hôm nay, chúng tôi có lợi ích trong việc gìn giữ các tiêu chí căn bản về tự do hàng hải, tự do vận chuyển thương mại, cũng như trong việc giải quyết các tranh chấp bằng luật quốc tế, chứ không phải bằng võ lực. Trong phần diễn thuyết của mình trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh cam kết phát triển một cách hòa bình. Ông Tập Cận Bình nói bất kỳ kể tình hình quốc tế có ra sao và Bắc Kinh có cơ trở nên hùng mạnh như thế nào đi chăng nữa, Trung Quốc cũng sẽ không bao giờ theo đuổi chủ nghĩa bá quyền này. Mình là chuyên môn thế, mà vừa đánh chống vừa là ăn cướp, mà vừa là làng. Nó đang làm cái gì thì nó lên án người khác cái đó. Anh muốn phân trần kiểu gì thì phân trần, người ta cứ tiếp tục xếp đặt hàng ngũ để đối phó. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ, Philippines để bảo vệ Biển Đông. Đô đốc Paul Jukuns, Tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, mới đây bày tỏ ý định muốn đào sâu hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin, tăng cường giao lưu và huấn luyện. Báo The Diplomat hôm nay trích dẫn các nguồn tin từ giới truyền thông địa phương nói rằng Đô đốc Paul Jukuns đã đưa ra phát biểu này trong một buổi họp hôm 21 tháng 9 với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết trên tờ The Diplomat nói là Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm cách củng cố quan hệ an ninh và quốc phòng giữa lúc hai nước đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm nay. Dựa trên biên bản ghi nhớ năm 2011, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam đã được tăng cường trong 5 lĩnh vực chính là đối thoại cấp cao, là an ninh biển, là tìm kiếm và cứu nạn trên biển, là hỗ trợ nhân đạo và là cứu trợ thiên tai và gìn giữ hòa bình. Và trong khuôn khổ này thì Hoa Kỳ không có chỉ mở các khóa huấn luyện mà còn cung cấp các thiết bị cần thiết. Và mới đây Việt Nam, Việt Cộng đó, đã cho phép lực lượng tuần duyên sử dụng vũ khí. Ngoài tăng cường hợp tác với lực lượng tuần duyên Mỹ, Việt Nam còn cố gắng hợp tác với Philippines trước mối đe dọa cho Trung Quốc đặt ra trong Biển Đông. Tôi nhắc lại rằng nó tỏ ra chống tàu mà chỉ ở Trường Sa thôi, không thấy nó nói gì đến Hoàng Sa cả. Biển Đông là cả Hoàng Sa đến Trường Sa, mà nó cứ nói điều đồng ý ở Trường Sa thôi, là vì Trường Sa là tranh chấp đa phương, còn Hoàng Sa là tranh chấp giữa tàu và Việt Cộng, mà nó đã thỏa thuận với nhau là gác tranh chấp cùng chia cùng khai thác rồi, thành ra nó không có nói gì đến Hoàng Sa cả. Tờ One China Times dẫn lời phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Philippines, ông Trường Triều Dương, nói rằng chúng tôi sẽ đào sâu hợp tác để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới Biển Đông theo phương cách hòa bình nhất có thể được, dựa trên pháp luật quốc tế. Anh đi kiện thằng tàu và cái nó đánh chiếm Hoàng Sa đi. Nói gì thì nói, nó cứ là Hoàng Sa đi. Nó thỏa thuận với tàu rồi, gác tranh chấp cùng chi giá rồi, cùng khai thác rồi. Bây giờ nó đóng kịch. Bản tin ngày hôm qua phải đăng ký Hoa Kỳ. Việt Nam lên án Trung Quốc kêu gọi Mỹ bỏ không được vũ khí. Nó lợi dụng cái việc mà Mỹ cần kéo nó ra khỏi quỹ đạo tàu để thì nó ở Biển Đông. Thì nó chỉ có tham gia vào cái vụ kiện là Trường Sa thôi. Mà nó đòi Mỹ bỏ cấm vận. Phát biểu của Chủ tịch Việt Nam được đưa ra một tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố nhân chuyến thăm Hoa Kỳ rằng Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông và rằng Trường Sa từ xa xưa nó thuộc về Trung Quốc, nó Trường Sa rồi. Trong khi mạnh mẽ lên án Trung Quốc, Chủ tịch Việt Nam đã dành những ngôn từ đồng ấm như vậy, tức là tôi đã nói rằng bọn chóp vua Việt Nam Cộng sản trước cái tình trạng này nó lấp liếm. Lấp là gì? Là nó chối tội, nó khỏa lấp cái tội bắt hết cả đi. Và liếm là gì? Là nó định Mỹ để nó tỏ ra thân thiện với Mỹ, để nó tỏ ra là chống tàu. Đây là hai cái đoạn tin tức. Một nửa thì nói về cái tội lấp cái tội bắn nữa. Và một nửa thì nói về cái sự định Mỹ để liếm Mỹ. Đoạn thứ nhất này, phát biểu của Chủ tịch Việt Nam được đưa ra một tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố chuyên nhân chuyến thăm Hoa Kỳ rằng Trung Quốc quyền bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông và rằng Trường Sa từ xa xưa đã thuộc về Trung Quốc. Chống tàu cái này để lấp liếm cái tội bản địa. Và bây giờ là trong khi mạnh mẽ lên án Trung Quốc, Chủ tịch Việt Nam đã dành những ngôn từ nồng ấm cho Hoa Kỳ, mong muốn có thêm bước tiến để siết chặt quan hệ với quốc gia cựu thù và kêu gọi Washington chấm dứt cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Ông Sang nói sẽ không còn ngờ vực giữa hai nước và quan hệ Việt Mỹ sẽ được bình thường hóa toàn diện khi mà Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí hoàn toàn cho Việt Nam. Anh quên rằng luật pháp Hoa Kỳ nó không cho dỡ bỏ cái đó. Nếu anh còn là một nước cộng sản, anh còn là một nước độc tài cộng sản, đảng trị cộng sản, anh chưa có thi hành nhân quyền thì đừng hòng cái này, kêu gọi kiểu gì cũng thế rồi. Tháng 10 năm ngoái, Washington loan báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, giúp Hà Nội tăng cường khả năng bảo vệ an ninh hàng hải. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Obama nhất mực khẳng định điều kiện tiên quyết để quan hệ Việt-Mỹ được phát huy toàn diện là Hà Nội phải cải thiện thành tích nhân quyền đang bị quốc tế lên án. Tôi nhắc lại là Hà Nội phải cải thiện thành tích nhân quyền đang bị quốc tế lên án. Các nhà lập pháp Mỹ cũng yêu cầu Việt Nam phải điều chỉnh các vi phạm nhân quyền trước khi Hà Nội có thể được hưởng lợi từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà Mỹ cùng các nước đang đàm phán. Hiệp định gần như sắp hoàn tất này để đang được 12 quốc gia thương thảo, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Trương Tấn Sang trong cuộc phỏng vấn với AP không đưa ra những cam kết cụ thể về nhân quyền, mà chỉ nói rằng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Mỹ về vấn đề này. Thi hành chứ không có thảo luận gì nữa. Ông nói Hiến pháp Việt Nam giờ đây có bao gồm một chương trình về bảo vệ nhân quyền và việc thực thi sẽ được tiến hành trong vài năm, tức là cách nào. thực thi sẽ tiến hành trong vài năm tới để các quyền đó thật sự được áp dụng trên thực tế được lành thật đạo. Đối với thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên 2015 đã kết thúc hồi giữa năm, hai nước đang tiến hành đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 5 diễn ra từ ngày 27 tháng 9 tới ngày 3 tháng 10 tại Mỹ. Để anh khất nợ xong thì anh lại vẫn lại như cũ, anh lại bộ máy công an của anh lại tiếp tục đàn áp và những cái cho hạn chế nhân quyền của anh là tiếp tục như thường lệ, không có gì thay đổi cả. Khi được cho vào WTO đã khất nợ cho đến 2015, bây giờ 2015 rồi, sắp hết 2015 rồi. Bây giờ đến cái TPP này anh lại khất nợ vài năm nữa. À, bây giờ để xem là cái lời khất nợ của anh có giá trị gì không. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam bỏ tù một nhà báo vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Anh biểu diễn, anh bắt hình gián điệp tàu xa của anh ấy, mà anh vu cho cái tội gián điệp tàu, để anh liếm Mỹ, anh lấp cái tội bắn ấy xong anh liếm Mỹ, đánh Mỹ để chính là để cho Mỹ miễn cho anh cái điều kiện nhân quyền vài năm nữa. Một tòa án Việt Nam sáng hôm nay tuyên án tù đối với một nhà báo về tội danh làm gián điệp cho Trung Quốc. Mà cái tội cái anh này là anh ấy, một nhà báo, anh này là nhà báo, anh giao du với một thằng nhà báo bên tàu thì anh nói chuyện nhà báo, mà những cái tin đó không phải là cái tin tối mật bị quốc cấm gì cả. Bây giờ nó bị vin vào cái cớ đó, nó bỏ tù anh, tuyên án 6 năm tù. Anh này là anh Hà Huy Hoàng. Và ông luật sư của anh này cho biết là thân chủ của ông đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 6 năm tù về tội làm gián điệp dựa trên điều 80 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn nói với AFP rằng thân chủ của ông đã bác bỏ tất cả những lời cáo trạng buộc tội ông và cho biết gia đình ông sẽ kháng cáo. Ông Hoàng, 55 tuổi, từng là phóng viên của báo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông bị tố cáo đã cung cấp thông tin cho Trung Quốc về tình hình nội bộ Việt Nam và tình hình ban lãnh đạo Việt Nam từ năm 2011, theo một bản tin từ tờ Tuổi Trẻ. Bản tin của AP nói ông Hoàng đã sang Trung Quốc ít nhất là 6 lần để gặp gián điệp Trung Quốc ở thành phố Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây. Cái tội gián điệp của nó, tôi không biết trong luật của nó định nghĩa thế nào là gián điệp, mà tại sao nó đặt tên cái tội đó là tội gián điệp. Điệp tức là gì? Tức là con bướm bướm. Là anh làm cái nhiệm vụ của con bướm bướm, anh đi ăn cắp những cái thông tin của nước địch, rồi anh dùng con bướm bướm đó, anh gửi tin tin nó về, tức là gì? Anh phải gián, tức là anh không về nước để báo cáo, anh không đi đến cái nơi nhận tin để báo cáo, mình mới gọi là gián. Còn anh này, anh sang tàu, anh nói chuyện với cái anh bạn của anh về những tin tức nội bộ, thì không còn là gián điệp nữa, có thể gọi là trực điệp chứ không phải gián điệp. Mấy cái thằng này nó khép tội một cách tùy tiện, một cách buồn cười. Sang Trung Quốc ít nhất là 6 lần để gặp gián điệp Trung Quốc ở thành phố Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây. AP nói rằng trong mấy năm gần đây, một số giới chức Việt Nam, kể cả cảnh sát, đã bị bắt giữ về tội làm gián điệp liên hệ với Trung Quốc. Tội gián điệp theo điều 80 Bộ Luật Hình là thuộc diện trong tội án cao nhất là tử hình. Mà bản tin này kết thúc mồm cơm rất là buồn cười. Hôm nay, nhiều tờ báo Việt Nam, trong đó có tờ Tuổi Trẻ Việt Nam Express, đã đồng loạt gỡ bài tường thuật về tin này. Nó đăng tin là thằng bây giờ nó gỡ. Nó đăng tin là nó có cái bằng cớ, nó liếm Mỹ xong rồi nó phải giấu đi để cho nó khỏi làm cho bố tàu nó nổi giận. Bọn đấy buồn cười lắm. Bây giờ nó nói và làm như thế nào? Về Biển Đông, bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Biển Đông tuyên bố và hành động. Và sau khi Trương Tấn Sang nói ở Liên Hợp Quốc như thế rồi, thì lập tức báo chí ở trong nước ào ào lên, đăng tin, khoe nó lập công với Mỹ. Và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vạch trần Trung Quốc trên báo Mỹ, báo Người Lao Động. Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào ngày 28 tháng 9 khi có mặt tại New York để tham dự kỳ họp, đã có những lời tuyên bố công khai về chủ quyền của Việt Nam tại ở Liên Quốc nó không nói Hoàng Sa, nhưng mà cho báo trong nước thì nó là tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, ông cũng tố cáo hoạt động cải tạo xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc hiện nay tại đó là vi phạm luật quốc tế. Nhận định của giới chuyên gia về những phát biểu đó của Chủ tịch nước Việt Nam ra sao? Và từ lời nói, chính quyền Hà Nội cần có những hành động gì nữa để bảo vệ chủ quyền trên biển đảo của đất nước? Đi kiện Hoàng Gia mà không dám đi kiện. Và bây giờ là các cái cỏ mồi ở trong nước tiếp xúc với Đại Á Châu Tự Do, mỗi ai một cái khác, khen ngợi ghê. Đấy, tự nhiên là cái thêm đi chứ Hoàng Sa và chứ ở Liên Hợp Quốc, chứ nên thằng nó có nói gì đến Hoàng Sa đâu. Bây giờ canh thêm Hoàng Sa vào để mà cò mồi cho anh Việt Nam Cộng sản. Bởi đầu tiên anh cò mồi là anh Thiếu tướng Nguyễn Trọng Quỳnh, nguyên đại sứ Việt Nam Trung Quốc, là ông cho rằng đúng là lịch sử xưa nay có những bằng chứng chứng nhận Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, thế nhưng Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò này. Và anh cho rằng anh trên Tân Sang làm cái việc đó là rất đáng khen ngợi. Rồi anh Dương Danh Di nguyên lãnh sự anh nói là theo lời ông Trương Tân Sang trả lời như thế là đúng. Đúng với tư cách của chủ nước Trung Quốc, toàn nhận bậy bạ của họ thì phải đọc lại thôi. Và mọi người dè dặt hơn và khôn ngoan hơn là nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, là một trong những người có ý kiến cấp lãnh đạo và đảng, chứ không phải lên tiếng đáp lại. Và anh này anh cũng khen anh Trương Tân Sang, nhưng mà chỉ chê rằng thì là nói thế chưa đủ. Anh này anh Đinh Kim Phúc này, tôi đánh giá đây là một phản ứng hết sức nhanh nhẹn của Bộ Ngoại giao. Giờ thì anh nói rằng thì Trương Tân Sang trả lời các hãng nói là tại anh là gì ông như tại sao trên diễn đàn Liên Hợp Quốc em nói mà xin lỗi anh trên diễn đàn Liên Hợp Quốc anh Trương Tân Sang cũng đã nói rồi, anh cũng nói gì như vậy, nhưng mà anh lên án Trường Sa là xây cái đường sân bay, nhưng mà ở Hoàng Sa thì tàu cộng nó đã xây luôn cả cơ sở hành chính quận huyện ở đó, và nó xây cái biến cái đó thành trung tâm du lịch nữa cơ. Thì sao anh không lên án là cái đó mà anh chỉ có nói đến là Trường Sa mà thôi. Để mấy anh, tôi lướt qua mấy anh cò mồi này. Tóm lại là mấy anh cò mồi này anh muốn chứng tỏ, anh muốn tô đậm thêm cái nét và lấp liếm của anh Trương Tân Sang một cách rất là vụng về. Trong khi đó thì thực tế nó chứng minh rằng mà anh Trương Tân Sang trong cái bài bình luận thời sự của tôi có nêu ra cái chuyện mà anh Trương Tân Sang anh nói gì, anh trả lời phỏng vấn báo chí như nào rất là ngố nghế, anh làm như là tàu với lại Việt Cộng ấy, còn đang tranh chấp chứ chưa có xâm chạm, đằng nó chiếm rồi. Anh nói là anh đứng ở bờ bên này thì nói thế này, anh đứng ở bờ bên kia thì nói thế kia, thì bây giờ chỉ có cãi thôi, có gì đâu này. Xin lỗi anh, nó xây lên hành thành cơ sở hành chính của trung tâm du lịch rồi. Để xin để nghe cái bài bình luận thời sự của tôi nó kỹ lưỡng hơn. Và bây giờ đây cái bản tin này của đài Á Châu Tự Do chứng tỏ rằng nó vào Việt Nam rồi, chứ không phải là chỉ có Trường Sa Hoàng Sa mà thôi, nó đã xâm thực vào đến tận ruột gan nhà các anh rồi. Bản tin này phỏng vấn những người trong cuộc. Biển Việt Nam đang ngày càng hẹp dần bởi đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đây là câu chuyện có thể nói rằng hiện tại hiếm có ai là không biết chuyện này. Nhưng bờ biển Việt Nam đã và đang rơi dần vào tay Trung Quốc. Người Trung Quốc có mặt trên toàn bộ các bãi biển đặc của Việt Nam. Và nơi nào họ xây dựng, nơi đó bị sóng xâm lược, xâm thực nặng nề. Điều này cũng giống như nơi nào có mặt người Trung Quốc ở trên dãy Trường Sơn, nơi đó trở nên trơ trọi. Chuyện này có vẻ như không có ai được biết, ngoại trừ các quan chức Việt Nam. Bây giờ nói về ở Đà Nẵng, mấy ông này ông nói cái cách thằng Thầu nó xâm thực Việt Nam như thế nào, nó vào đến ruột rồi đó, nó không có đứng trên bờ mà nó cãi nữa đâu. Đây là ở Đà Nẵng thì ông tố cáo rằng thì đoạn tàu nó bắt đầu từ cái đường Phạm Văn Đồng, đầu tiên là khu ông Nguyễn Bá Thanh giao cho các ủy viên xây villa nghỉ dưỡng. Người Hà Nội họ vào đây mua đất nhiều lắm, từ đường Phạm Văn Đồng chạy thẳng ra Furama, dân Hà Nội mua với giá cao lắm, mà tôi nghĩ sau lưng họ phải là người Trung Quốc, bởi vì người Hà Nội đứng tên, nhưng người Trung Quốc mở sòng bạc và dịch vụ khu An Thái cũng có thể là cái rốn của người nhiều người Trung Quốc. Đây là một ông tên là ông Hiệu ở thành phố Đà Nẵng. Theo ông Hiệu, chỉ riêng thành phố Đà Nẵng nơi ông ở, cái nơi được xem là tiến bộ nhất về vấn đề vệ sinh môi trường và văn minh thành phố, nhưng nó chỉ là bề ngoài, chứ trong thực tế nếu xét theo chiều sâu về văn hóa, chính trị và xã hội, đây cũng là thành phố có người Trung Quốc mua đất theo dạng núp bóng người Việt Nam khá nhiều. Bây giờ nói các chiêu thức nhé, núp bóng nha. Nói về cách núp bóng đơn giản nhất, ông Hiệu cho rằng chính những cuộc hôn nhân nó cho người sang lấy vợ, nhân gia gia đình nhà vợ nó làm chủ sở hữu thôi, sao giờ chủ. Hôn nhân xuyên lục địa, các gái lấy chồng Đài Loan hoặc lấy chồng Trung Quốc là cầu nối cho chuyện này. Một người Trung Quốc muốn mua đất tại Việt Nam để kinh doanh làm ăn một cách ung dung, ăn trên ngồi dốc, việc đầu tiên là anh ta tìm cách cưới một cô gái Việt Nam thuộc diện nghèo, ít chữ nghĩa, gia đình và họ hàng cô ta nghèo, ít chữ nghĩa thì càng tốt. Sau khi cưới, chú rể sẽ cho gia đình vợ một số tiền khá lớn và sai vợ giúp đỡ những gia đình bà con để tạo tình cảm, tạo mối dây ràng buộc. Sau khi cặp vợ chồng Việt Tàu này đã bén rễ trong dòng tộc họ hàng, anh chồng người Tàu sẽ đi tiếp bước thứ hai, rủ gia đình phía vợ kinh doanh làm ăn. Điều kiện anh ta đặt ra là phía vợ phải vào làm những chức danh trong công ty của anh ta, chính cô vợ sẽ làm chủ mảnh đất và nhà cửa. Cách này chỉ cần kéo dài cuộc hôn nhân càng lâu thì càng có lợi. Nếu cô vợ dở khỏe thì hai bên ly hôn thì chú rể Tàu cũng lấy lại được 50% tài sản sau khi thực hiện một số việc, vì đây là tài sản của hai vợ chồng sở hữu sau khi đăng ký kết hôn theo luật hôn nhân Việt Nam hiện nay. Thường thì những mảnh đất mà chú rể người Trung Quốc chọn mua, sau đó chỉ đạo gia đình vợ đến mua là những mảnh đất nằm dọc bờ biển, mua để xây dựng khách sạn cao cấp, nhà nghỉ sinh thái và sòng bạc, hoặc nhà hàng quán nhậu. Và có vẻ như các chú rể người Trung Quốc sau khi kinh doanh chỉ đạo cho hoàng bên vợ thực hiện những gì anh ta muốn, anh ta đạt được mục đích khá tốt và chưa có cặp nào ly dị, nghĩa là người Trung Quốc vẫn cứ làm chủ trên đất Đà Nẵng dài dài. Theo ông Hiệu còn có cách thứ hai nữa, đó là thế chân vạc trong chính trị, tức là nó đi với các quan chức. Trong kiểu mua đất này phải có trung tâm đầu não, thường thì một số tay tài phiệt người Trung Quốc đã được ủy nhiệm sang Việt Nam để làm mưa làm gió. Ông Hiệu nói rằng sở dĩ ông dám khẳng định họ đã có ủy nhiệm là do khi sang Việt Nam hầu như không có bất kỳ sự quen biết nào ở địa phương, nhưng họ lại tha hồ tác oai tác quái ngồi trên đầu các ông chủ Việt Nam, bởi đã có một thế chân và quyền lực đủ vững chãi để họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Thế chân vạc mà ông Hiệu muốn nói ở đây chính là một ông chủ người Trung Quốc được ủy nhiệm, một quan chức cấp trung ương và một ông chủ Việt Nam. Thế là hai chân và cái thằng đi thực hành là chân thứ ba là chân vạc. Ông chủ Trung Quốc sẽ đứng ra đầu tư tiền bạc, đứng sân sau làm đạo diễn. Ông chủ Việt Nam sẽ đứng tên trong dự án. Về để đảm bảo ông chủ Việt Nam không quỵt tiền của ông chủ Trung Quốc, phải có một quan chức cấp trung ương đứng sau lưng của ông chủ Trung Quốc để chống lưng lo mọi việc. Một khi thế chân vạc này đã vào này và hoạt động thì mọi chuyện sẽ mau chóng tạo mưa tạo gió trên đất Việt Nam. Ông Hiệu cho rằng hiện tại có rất nhiều tập đoàn kinh tế, đặc biệt là một vài tập đoàn khách sạn nổi tiếng do người Việt làm chủ trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế ông chủ đích thực của nó là người Trung Quốc. Đấy là cái cách nó xâm thực như thế, thì cho nên không có gì lạ. Nó hèn với Tàu lắm, vì quyền lợi của nó đó. Mà nó hèn thì nó hèn, nhưng mà nó đừng quyện cớ là ông cha ta ngày xưa để đứng bên cạnh cái Tàu to lớn cũng phải mềm dẻo, thì đừng có làm mất lòng nữa. Xin lỗi anh, nói như cái đó là làm nhục tổ tiên. Rồi đây là bản tin cho biết là vì những cái lối xâm thực như thế mà bờ biển đang hẹp dần, và cái vòi bạch tuộc Trung Quốc thò sang để làm mưa làm gió càng ngày càng lớn lên. Và không có gì làm lạ là vì cái lưới hệ thống này mà các quan chức địa phương của Việt Nam Cộng sản rất sùng bái những ông chủ người Tàu. Và có một chuyện lạ là khu vực bờ biển nào có người Trung Quốc xây dựng thì liền sau đó không lâu bờ biển bị xâm thực một cách nặng nề. Hầu hết các vùng bờ biển trên cả nước đều bị như thế, không riêng gì miền Trung. Hiện tại bờ biển trên cả nước đã có mặt các ông chủ người Trung Quốc núp bóng người Việt Nam để mua đất làm ăn kinh doanh, và nơi nào họ đến làm ăn, nơi đó trở thành một biệt khu và là một ẩn số về tai họa lâu dài cho người Việt Nam. Đấy. Xin lỗi anh Trương Tấn Sang, anh đừng có bịp chúng tôi, nó đã xâm thực vào đến ruột rồi. Và tôi mới được tin chính anh Tuy Sang là tàu lai. Và bản tin nữa rất là làm dạ là trưa nay đã miễn thị thực cho tàu sang Việt Nam rồi, bây giờ vì du lịch của nó bị xuống giá. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam miễn thị thực cho người Việt định cư ở nước ngoài. Hôm trước thì nó đã miễn thị thực cho công dân Âu Châu, cho công dân Mỹ đấy. Bây giờ nó nói là vì lý do du lịch, mà tôi sẽ theo dõi cái vấn đề để tôi biết rằng thực chất nó là cái mánh lưới gì. Và tất cả những mánh lưới đó là nó lươn lươn lẹo lẹo để bám cố bám quyền lực mà thôi. Và nó bịp gì thì bịp, nhưng mà bản chất chế độ của nó vẫn như cũ. Sau khi nó bịp được Mỹ rồi thì tôi đã dự đoán trước là nó sẽ rất nặng tay với các cái hệ thống đấu tranh ở trong nước. Và bây giờ nó ra mặt rồi, nó không còn giấu giếm gì nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Phó Tổng cục Chính trị, công an để bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ chính quyền. Trong cuộc phỏng vấn ở Vietnamnet là của nó, được Vietnamnet đăng tải ngày 25 tháng 9, đáp câu hỏi về tình trạng các thí sinh đủ điểm trúng tuyển ngành công an nhưng không được nhận vì lý lịch chính trị của gia đình, thì Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị nói, mỗi ngành nghề có đặc trưng đặc thù, tuyển vào công an để bảo vệ đảng, nhà nước và chính quyền. Có người trúng tuyển mà không được vào, nó viện ghi lý do lý lịch, nó nói lý lịch là đến 10 đời. Ông Cẩn nhấn mạnh, tuyển lực lượng vào ngành công an phải có lý lịch trong sạch để làm những nhiệm vụ quan trọng. Cho nên, vẫn theo lời ông bà nội ngoại, thậm chí cô dì chú bác có vấn đề tương tự như vậy, phản cách mạng hay xâm phạm an ninh quốc gia, thì thí sinh không được xét vào ngành công an. Em mô tả là lý lịch đến 10 lời, chứng tỏ rằng nó phạch trực ra rồi. Cái bọn này là nó được dạy dỗ như thế cho nên nó không giấu giếm gì cả. Cảnh sát, công an ở các nước dân chủ, người ta gọi là law enforcement, là nó củng cố cái hệ thống pháp luật, chứ không phải nó bảo vệ đảng, nó bảo vệ luật, chứ không phải nó bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền. Bên đấy cái thằng này nó được học bài như thế là nó cứ thế, nó cứ tương ra đó, mà chính cái tương đó là nó phạch gần nó tự thú tùy tội của đảng cái đó. Tuyên bố của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị thuộc Bộ Công an gây tranh cãi vì không hề nhắc tới nhiệm vụ bảo vệ nhân dân. Đúng rồi, các ca thiệt mạng giết tay công an và các vụ hành hung sách nhiễu tùy tiện ngày càng gia tăng, khiến đội ngũ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân này nay còn được biết đến với biệt danh là lực lượng côn an, chỉ biết còn đảng cầm mình. Đúng rồi, nhưng mà cái thằng này nó tự thú ra như thế là nó không chối được nữa. Nhưng mà bọn lý luận bọn chúng hỏi tội nó sẽ chối cho mà xem. Và nó sau khi nó đã nhận được Mỹ, nó lấp liếm được rồi, nó lấp được tội bắt nước rồi, và nó liếm Mỹ được rồi, thì nó tiếp tục cái chế độ nó như cũ, nó không có giấu giếm gì nữa rồi. Bản tin mới nhất của Dân Làm Báo cho biết là một dân oan bị tuyên án 18 tháng tù chỉ vì cái tội là phản đối phiên tòa bất công, phản đối cưỡng chế đất mà bị được tội về rồi. Mà cũng không chống cưỡng chế đó, chỉ có đi khiếu kiện không, mà bị 18 tháng tù về tội làm bất trật tự công cộng. Và trong cái phiên tòa này ngày 28 tháng 9 thì dân oan người ta ở Ninh Bình, người ta đi bênh vực. Tòa án quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử dân oan Vũ Thị Hải, người huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, liên tục 12 năm đi khiếu kiện đất đai bị nhà cầm quyền cộng sản đi cướp đoạt.
và anh Dương Văn Tuyến và em gái là hai con, tức là con của Dân Oan, không được vào dự. Và tuyên tòa nó gọi là sự công khai mà con của bên bị cáo không được vào phiên tòa. Và người ta đi dự phiên tòa thì bị công an nó hốt. Hai xe ô tô được huy động để đưa gần 100 Dân Oan về trụ sở công an ở số 6 của Quang Trung Hà Đông cầu lưu đến hết buổi chiều. Dân Oan Vũ Thị Hải, nông dân ở thôn Bãi Lỏng, Bãi Lỏng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã hơn 10 năm ròng đi khắp nơi từ địa phương đến trung ương khiếu kiện về đất đai của gia đình bị nhà cầm quyền cộng sản địa phương cướp đoạt. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, khi Quốc hội khóa 13 đang họp phiên thứ 9, Dân Oan Vũ Thị Hải cùng một số dân oan khác đã đến khu vực tòa nhà Quốc hội để cầu cứu, và chỉ có đến cầu cứu thôi đã bị công an bắt đưa về giam tại trại giam số 1 công an rồi. Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát quận Ba Đình truy tố Dân Oan Vũ Thị Hải về cái tội gọi là tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1.245 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Sau vài giờ xử lý lệ, tòa án quận Ba Đình tuyên án Dân Oan Vũ Thị Hải 18 tháng tù. Không thể tưởng tượng được. Và đây một cái tin nữa của ngày 29 tháng 9, tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do, chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó tiếp tục diễn trò hề chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp chống tham nhũng. Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì một phiên họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày hôm qua. Trong thông báo của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng sau phiên họp thì từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, cơ quan điều tra đã khởi tố đến 82 vụ án có liên quan đến tham nhũng. Và từ nay đến khi khai mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào năm tới sẽ đưa ra 8 vụ án trọng điểm để xét xử. Trong phần kiến nghị về cơ chế phối hợp làm việc giữa Trung ương và địa phương, bản thông báo nói là sẽ giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Trong trường hợp có liên quan đến cán bộ do Bộ Chính trị quản lý thì phải nhanh chóng báo cáo cho Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng để chỉ đạo thực hiện việc điều tra. Từ năm nay đất chống tham nhũng một cách rất là bồi bát, không có giống như mấy cái năm trước mà khi mà Nguyễn Bắc Anh còn sống và lập tức bị phê bình. Nó hứa nó đem ra 8 vụ án trọng điểm và lập tức bị phê bình. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC bị phê bình là thiếu minh bạch về 8 vụ án trọng điểm. 8 vụ án trọng điểm được cho là được dư luận trong đề ra xử trước đại hội lần thứ 12 của đảng, vì được cho là một vở diễn ít về số lượng. Thế là giáo sư Tiên Lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học, nêu quan điểm cho rằng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới nay tỏ ra khá lúng túng, và tuyên bố này của đảng chỉ là một màn kịch nhạt nhòa. Và ông nói rằng khi tình hình đại hội 12 sắp diễn ra lại thấy rộ lên vấn đề chống tham nhũng, và người ta liệt kê thành tích xử được bao nhiêu vụ, bỏ tù được bao nhiêu anh, rồi kê khai tài sản được bao nhiêu vị vân vân. Và anh tương lai này, đây là một vụ vở diễn nhạt quá, không dẫn hấp dẫn gì cả. Và ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì ông nói rằng sở dĩ mà chỉ khui ra được ít vụ thôi là vì đụng chạm tới ô dù, cho nên nữa là cái việc chống tham nhũng càng ngày càng kém hiệu quả vì sợ đụng chạm tới ô dù. Và ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì ông cho là hời hợt và bưng bít, kể từ những vụ án trọng điểm đưa vào năm nay hời hợt hơn khá nhiều so với những vụ án trọng điểm đưa vào những năm trước, và không thể so sánh được những vụ Dương Chí Dũng, Vinalize vân vân. Và tất cả những nhà bình luận ở trong nước, những nhà phản kháng trong nước cho rằng cái trò này là thì vợ diễn nhạt nhào. Trong khi đó nó bắt bẻ nhau về những cái rất là vớ vẩn ở trong nước. Có một cái dự án xây một cái cao ốc 18 tầng mà cách cái lăng Hồ Chí Minh tới 500 mét. Bây giờ nó bắt bẻ nhau này, cái lăng này, cái tòa này không được cao hơn lăng Hồ Chủ Tịch. Vì nó đang thảo luận cãi nhau ổng tỏi về vừa xây hay là không xây. Hà Nội họp khẩn vụ nhà 8B đường 8B của công ty Lê Trực, dự án Lê Trực cao 18 tầng lầu còn 4 tầng lầu ở Hồng tổng chiều cao tòa nhà khoảng 60 mét, trong khi lăng Hồ Chí Minh chỉ cao có 21m6,
mà cũng bị bắt bẻ.
Ủy ban chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là ông Nguyễn phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng thì phải ra điều trần và thông tin tiếp về vấn đề là Vietnamnet được biết đây là tin lần trên Vietnam. Vào 19 giờ sáng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là Nguyễn Thế Thảo sẽ chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch Đầu tư với các thứ sở. Đó là bàn xem đứa thì bảo được, thứ là không được. Bây giờ nó vẫn cản cãi nhau. Và nhắc lại cái bản tin này, cái vụ này là gì? Dự án trung tâm thương mại văn phòng nhà ở để bán và cho thuê số 8B Lê Trực, tức là điện quận Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kinh Đô làm chủ đầu tư. Dự án cao 18 tầng nổi và 4 tầng hầm. Đây là tòa nhà được cho là có cao, độ cao bất thường ngay trong khu vực Ba Đình, là nơi mà chiều cao công trình được quy định và kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Khoảng cách tỉnh và cánh tính theo đường chim bay từ nóc tòa nhà này tới khuôn viên lăng Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ khoảng 400 mét, tổng chiều cao là 21m6, tức là cãi nhau. Đấy, nó tranh quyền tranh ăn và nó hại nhau, nó đem nó bắt bẻ nhau những cái. Tại sao cái lúc mà nó đưa phương án ra thì bây giờ là đến lúc mà cần bắt bẻ nhau nó mới đem ra? Và trong khi đó thì nó điều chỉnh nhân sự ở các cấp dưới, nó lòi ra những vụ mà cả họ làm quan. Bây giờ một vụ nó khui ra ngày hôm qua của đài BBC, Hà Nội giải thích vụ cả họ làm quan, tức là gì? Thành ủy Hà Nội nói quy trình thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm nhiều cán bộ cùng một họ vào một máy ở huyện Mỹ Đức là đúng quy định. Theo trang web của hai đài tiếng nói Việt Nam, ông Đào Đức Toàn, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, được trích lời xác nhận các thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm cán bộ tại huyện Mỹ Đức là chặt chẽ và đúng quy định. Cùng ngày, Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Đảng bộ Mỹ Đức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ông Phạm Trung Đức, phó ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, thừa nhận vấn đề dư luận nêu ra theo báo Thanh Niên là điều dư luận quan tâm thấy không ổn là tại sao không điều ai khác mà điều 6 người là con của đồng chí lãnh đạo huyện. Đây là điều thiếu thận trọng và không khách quan. Nhưng mà những quan chức Thành ủy Hà Nội sẽ nói quá trình kiểm tra thấy các quy trình hồ sơ bổ nhiệm đều chặt chẽ và đúng quy định. Báo chí Việt Nam thì có nêu chuyện cả họ làm quan ở Ủy ban Nhân quyền Nhân dân huyện. Theo đó, trong 10 trên 13 phòng ban có trưởng phó phòng là anh em và Hoàng, bí thư huyện ủy Long Lê Văn Trang. Và sau khi khui ra thì là phê bình này thì có người đã được bổ nhiệm trước đó và bây giờ không cho ta làm thì ta về. Trước kia ta làm quan chức ở chùa Hương. Trước phản ứng của dư luận được biết, huyện Mỹ Đức đã ngừng biệt phái thêm 5 trường hợp là con em lãnh đạo cán bộ huyện mới được cử về công tác tại các cơ quan. Họ nay quay lại nơi làm cũ là ban quản lý thắng cảnh di tích Hương Sơn. Thành ủy Hà Nội cũng giải thích nhiều người trong họ Lê đã được bổ nhiệm từ trước năm 2014-2012 khi ông Sang lên làm bí thư huyện ủy. Đó là các trường hợp ông Lê Văn Sơn, chú ông Lê Văn Sang, lên làm trưởng ban tổ chức huyện ủy từ 2005, bà Lê Thị Vĩnh, cô của ông Lê Văn Sang, làm trưởng phòng tài chính kế hoạch trưởng 2007, ông Lê Văn Sước, cháu của ông Lê Văn Sang, làm trưởng phòng v.v. Vẫn đài VTV cho biết rằng con trai ông Lê Văn Sang, Lê Văn Trang, sinh năm 83 được bổ nhiệm làm bí thư xã An Phú. Cha làm huyện thì con làm xã. Với một cái chế độ như thế, sau khi nó lấp liếm được với quốc tế rồi, nó cảm thấy nó được Mỹ hứa là không có thay đổi chế độ, thì nó lại phạch ngực ra là nó thế này đây, nó bất chấp, nó không coi ai ra gì nữa rồi. Nhưng mà có một nhóm không coi nó ra gì cả, là một cái sự xuất hiện của những nhóm xã hội đen. Ba nhóm hacker lừng danh tuyên chiến với chế độ Cộng sản Việt Nam. Đây là bản tin của Dân Làm Báo. Và tôi khi đọc cái tựa đề này thì tôi có cái lời ghi chú của tôi rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó cai trị bằng xã hội đen thì nó sẽ gặp cái đúng xã hội đen tính sổ với nó. Ba nhóm hacker lừng danh tuyên chiến với chế độ Cộng sản, đây là đấu tranh trên mạng.
Liên minh ba nhóm hacker khét tiếng gồm Anonymous, Antisec và Agastin vừa mở đợt tấn công trừng phạt nhắm vào các trang web của chế độ Cộng sản Việt Nam. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả hành vi kiểm duyệt Internet và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với Hackray qua Twitter, đại diện một trong ba nhóm hacker này khẳng định Anonymous đứng cùng những người dân Việt Nam bị áp bức. Anonymous là một khái niệm phức tạp được thành lập nhằm cổ vũ tự do bày tỏ chính kiến và được xem như là trụ cột chính. Chúng tôi cảnh báo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy thả tất cả những nhà hoạt động chính trị, nhà báo, blogger và những người bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù. Thực tế cho thấy đây không chỉ là những đe dọa miệng. Trong đợt tấn công cảnh cáo đầu tiên, ít nhất 8 trang web có đuôi tên miền gov.evn thuộc sở hữu của các cơ quan tổ chức nhà nước Việt Nam đã trở thành mục tiêu của các nhóm hacker này. Các trang web này bị thay đổi giao diện kèm theo thông điệp lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì đã không trả tự do cho bất cứ tù nhân lương tâm nào trong đợt ân xá vào dịp 2 tháng 9 vừa qua. Và tao này đăng cái bản thông điệp của Antisec thì bằng tiếng Mỹ. Và tôi đọc toàn cái bản dịch cái toàn bộ cái thông điệp mà cảnh cáo bọn Việt Gia Cộng sản. Lợi dụng những điều khoản pháp luật nhập nhằng và thiếu chuẩn mực, suốt nhiều năm qua, cơ quan hành pháp Việt Nam vẫn duy trì hành vi chấn áp mạnh tay đối với những nhà hoạt động chính trị, nhà báo, blogger và những nhà bảo vệ nhân quyền. Bộ luật hình sự năm 1999 được áp dụng nhằm chống lại những người đã dám lên tiếng nói tố cáo hành vi lạm dụng quyền lực và tàn nạn tham nhũng. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã công bố đã thả hơn 18.200 tù nhân vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 70, nhưng không một ai trong số này là tù nhân chính trị. Trong số tù nhân được thả đều là những kẻ phạm tội giết người, buôn lậu ma túy, buôn bán chất ma túy. Ngoài ra không một ai bị kết án về cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước hoặc âm mưu nhằm lật đổ chính quyền. Hai tội danh cáo buộc này thường được chế độ Cộng sản Việt Nam áp dụng nhằm đối phó với những người bất đồng ý kiến. Trong buổi họp báo tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nói, Chủ tịch nước Việt Nam quyết định thả 18.198 tù nhân nhưng sẽ không thả những người có liên quan đến an ninh quốc gia. Ông này cũng nhắc lại rằng vào năm 2009, Chủ tịch nước cũng đã đặc xá cho 20.599 tù nhân. Ông Giang Sơn, đại diện Chủ tịch nước thì nói, đặc xá phản ánh tính nhân đạo của nhà nước ta và nhằm mục đích thuyết phục họ trở thành những công dân có ích. Các tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây thường chỉ trích nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì hành vi đàn áp những người bất đồng chính kiến trong cầm tù. Anonymous là một khái niệm phức tạp được thành lập nhằm cổ vũ việc tự do bày tỏ chính kiến và được xem như là trụ cột chính. Chúng tôi không mang đến những kẻ cướp, chúng tôi cũng không mang lại những kẻ cầm đầu băng đảng, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ mang lại tự do cho những người bị bỏ tù một cách bất công chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình. Khi bạn đang bị tra tấn bởi quân đội, bị đánh đập bởi công an và cái vô tội vạ, khi sắc tộc của bạn đang bị áp bức, giới tính đang bị lạm dụng, tôn giáo bị đối xử tồi tệ, hoặc bị kết án chỉ vì câu nói yes là vâng, nhân danh tình yêu, khi đó bạn chính là người phải đòi hỏi về nhân quyền. Anonymous, Antisec và Hagastin đều là những nhóm hacker lừng danh quốc tế được coi là khắc tinh của tất cả những chế độ độc tài bạo ngược. Trong số này, nổi danh nhất là nhóm Anonymous với những cuộc tấn công nhắm vào các tổ chức khủng bố tàn ác như IS, Al-Qaeda. Đây cũng là lần đầu tiên liên minh ba nhóm hacker này tuyên chiến với chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Theo các tài liệu rò rỉ từ Wikileaks, Bộ Công an, tài liệu nói là Công an chứ không phải Công an nhé. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã chi hàng triệu đô la để mua các phần mềm do thám người dân. Cơ quan Công an này cũng chính là thủ phạm gây ra các cuộc tấn công nhắm vào các trang web đối lập và giới bất đồng chính kiến. Các cuộc chiến này thường tỏ ra không cân sức. Giới đối lập Việt Nam vẫn phải vất vả chống đỡ các cuộc tấn công ác ý. Tuy vậy, lời tuyên chiến mới đây của liên ba nhóm Anonymous, Antisec và Hagastin đã giúp thay đổi cục diện một cách đáng kể. Trước các đối thủ sừng sỏ như trên, lực lượng an ninh mạng Cộng sản Việt Nam có thể rơi vào tình thế khốn đốn, ít nhất cũng không thể dở thói ngang ngược như trước đây. Quả đúng là gậy ông đập lưng ông, Cộng sản Việt Nam đang thất bại trên mọi mặt trận. Đây là bản tin tức cuối cùng của bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, và dưới đây là lời kết luận ngắn gọn, vắn tắt của tôi. Vâng, như tôi đã trình bày nhiều lần, thế giới toàn nhân loại đang từng bước tiến tới một trật tự thế giới mới dựa trên tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó là một cái xu thế thời đại không thể đảo ngược được. Với cái phương châm hòa bình, hợp tác và phát triển, bất cứ chế độ độc tài nào, độc tài thì luôn luôn nó là kẻ thù của hợp tác, và nó là kẻ thù của phát triển luôn đấy. Cho nên với cái các chế độ độc tài, dù độc tài cộng sản hay không cộng sản, nó cũng là kẻ thù của hòa bình, hợp tác của phát triển, mặc dù nó nói này nói kia. Cho nên chúng ta thấy rằng bọn cộng sản sống sót cũng như là bọn khủng bố cực đoan Hồi giáo là những cái bọn nó đang đứng ở chiều thuận của lịch sử, và những cái đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền của loài người cũng như là của quốc dân Việt Nam là chúng ta đang đứng ở chiều thuận của lịch sử. Thời gian mà chọn đánh đuổi chúng nó có thể mau hay là chậm tùy theo tình hình thế giới, và một phần nữa là tùy theo cái tương quan lực lượng cũng như là tùy theo cái giá mà chúng ta chấp nhận để trả cho cái ước nguyện của chúng ta, tự do, dân chủ và nhân quyền là xu thế của thời đại không thể đảo ngược được. Bọn Việt Nam cộng sản hiện nay nó luôn luôn lẹo lẹo giữa cái tranh chấp tay ba giữa Nga, Tàu và Mỹ. Nó tưởng rằng nó có thể lấp liếm được để mà lợi dụng những cái mâu thuẫn quốc tế để nó được các thế lực quốc tế chấp nhận cho nó sống sót qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái xu thế thời đại này không chấp nhận cho nó còn sống sót lâu. Như bọn Tàu hay là bọn Nga có thể còn sống lâu, nhưng bọn chính bọn Việt Nam cộng sản nó sẽ rơi rớt rụng đi như là Miến Điện, như là Bắc Triều Tiên, như là Cuba, và đến phiên Việt Nam cộng sản đến nơi rồi. Đó là cái xu thế thời đại không thể đảo ngược được, và chúng ta vẫn luôn luôn trung thành. Chúng ta không có sốt ruột, chúng ta không có nôn nóng, chúng ta luôn luôn tiếp tục đấu tranh với cái khẩu hiệu là hải ngoại lòng son giả sắt và quốc nội chân cứng đá mềm. Ngày vinh quang tươi sáng của quốc dân Việt Nam không còn xa nữa.